Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2023. Tổng cộng là hơn 54 bản đạo. Rồi, xin mời đi bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Để nói rõ hơn cái chương trình mà làm thêm, thật sự cái này không phải là phương pháp ôn lại phương pháp công phu mà chỉ trả lời trên một số cái câu hỏi trong cái quyển thiền thực hành và những cái video mà đã được đưa lên 4 phần, chứ không có cái ôn lại cái phương pháp công phu, tại vì đã từng làm 2 lần ở trên cái VNet của anh Bảo có 2 cái chương trình đó. Nếu mà bạn đạo nào muốn nghe kỹ hơn thì nên nghe thêm ở trên đó ha. Còn những câu hỏi này chỉ trả lời với chương trình là trong cái quyển sách thiền thực hành có những cái câu của thầy ở trên cái video đó, thì bạn đạo hỏi có thể là nó sẽ không nằm trong sách, hoặc là có thể nó nằm ở trong sách tùy theo cái clip nào mà bạn đạo hỏi, nhưng mà thật sự đa số là nằm trong cái quyển thiền thực hành. Thì á, cái câu hỏi đầu tiên á, của bạn đạo, và em cũng không sắp theo thứ tự nha, chỉ sắp theo thứ tự bạn đạo hỏi thì em chỉ đưa vào, cho nên có thể là hôm nay nói về trợ luân thì ngày mai nói về tuần kỳ khác nói về trợ luân lần nữa, cho nên cái câu hỏi là từ bạn đạo gửi lại, cho nên em chỉ trả lời theo cái thứ tự của bạn đạo chứ không trả lời theo Pháp Luân Chứng Minh trước, hay là soi hồn trước, hay là nguyện trước, cái đó em không có theo nữa tại đã từng làm rồi, cho nên không có lặp lại theo cái ý đó. Nhớ nghe anh Bảo. Dạ, cho bạn đạo hiểu ha, cái này không phải là cái chương trình ôn lại cái phương pháp công phu mà chỉ trả lời trên một số cái câu hỏi mà bạn đạo hỏi trong cái quyển thiền thực hành. Câu hỏi thứ nhất á, bạn đạo nói á, tại cái clip là do cái clip này nó rất là khó nghe cho nên bạn đạo có hỏi đó. Về cái phương pháp trợ luân thì thầy có làm cái phương pháp trợ luân thì mình sẽ coi lại chút xíu rồi cái câu hỏi đặt ra trên cái clip đó là như thế nào ha, tại vì cái câu đó rất là khó 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 hiểu, tại thầy nói là cái chỗ mà có mấy cái ngón chân á, khi mà thầy bám dưới đất á, thì bạn đạo muốn hỏi là phải làm như thế nào cho nó kỹ thì mình sẽ xem lại rồi anh Bảo nói cho nó chính xác hơn, tại cái phương pháp trợ lưng này cũng rất là quan trọng ha.
Trợ luôn còn mấy cái ngón chìm, cái này cũng hỗ trợ cho những bệnh tăng sông dư máu và những bệnh chỉ. Khi chúng ta chú ý cái con kê rút, khi rút con kê lên và anh ngực to lửa sang kề răng, khi ngó thẳng xuống tim bên ngoài, nếu nhắm mắt hay là mở mắt, ngó thẳng điểm nào trước mắt chúng ta, đây là bắt lời. Nhưng khi làm thì có lỗi rằng cái răng bọn mắt nó lên đây, nó có cái ý là chỉ cho mình kiểm tư việc để tránh quạt nó. Mặt lên, bàn tay phải mặt lên, có tư quạt ra bên xa. Để cho cái nào ổn, mấy ngón chân cũng là cái thuốc cho cái nào. Và cái con trẻ của chúng ta cứ sức lên, anh hẳn như thế này. Thế này. Một lần làm ít nhất làm được 15 phút thì mồ hôi nó ra để mình khỏe. Người nào cũng có đồng hồ có thể đếm 300 cái một lần. Trời ơi, có nôn nóng. Tại sao cái gì của Tôn Du Di cũng kêu từ từ để cho người học lại cái nhận mồ hôi. Chúng ta dán tâm đi học cái kiểu nhẫn mà đến nay chưa có xong. Tôi mua mau, cái gì cũng mua mau hết. Mất cái chuyện nhẫn, có mau đi nữa, thiếu sáng suốt làm việc. Chúng ta phản sự phải từ từ, khai triển, thanh định.
Rồi, anh Bảo nói là cái cách làm của cái pháp này, tại vì nghe không có được rõ đó, thầy có giải thích một số cái ở trong đó, anh Bảo nói rõ hơn chút xíu là được.
Pháp này trên nguyên tắc là trong cái cuốn thiền thực hành đã ghi lại rồi. Thành ra nếu mà nghe không rõ thì coi thêm cái cuốn sách thiền thực hành trang 105 á, thì trong đó cũng lấy một phần ở trong cái clip này ra thôi. Nhưng mà bây giờ đọc lại theo cái cuốn thiền thực hành đi. Chứ bây giờ coi clip có nhiều cái clip nó khó nghe lắm, phải nghe kỹ lắm mới ghi lại được. Thành ra đã bỏ công ghi lại cho các bạn rồi. Thì nên chịu khó coi thêm cái cuốn sách thiền thực hành á, tại vì Cái nhiều cuộn băng khó nghe lắm, nhưng mà phải bỏ công nghe cho kỹ đặng chép lại cho các bạn rồi. Thì giờ sẵn đây cũng nói lại, nhưng mà cũng nhắc các bạn, nếu mà cái mấy cái clip mà Elise đưa lên kỳ rồi có 4 phần đó, cái đó là để cho các bạn đạo khi nào rảnh thì nghe chơi vậy thôi, chứ cần nghiên cứu là có cuốn sách nó ghi lại rõ rõ lắm ha. Thì bây giờ cái pháp trợ lưng thì cái trình độ á, thì trình độ nào cũng có thể làm được hết, người mới người cũ gì cũng làm được hết. Giờ thực hành á thì trong ngày mỗi ngày làm được 2 lần là quý lắm á. Thì trong tất cả những cái môn thể dục á, thì mình phải đợi cái bụng trống ăn xong mình mới làm. Đứng ở trên thảm hay không đứng trên thảm cũng được, nhưng mà thường thường là thầy nói đứng trên thảm, mà có cái thầy nói đứng không đứng trên thảm cũng được, tại cái này nó là chỉ là thể dục thôi, nhưng mình quen rồi mình đứng trên thảm, không chạm chân thẳng với mặt đất, co lưỡi răng kề răng, miệng ngậm, đó là cái căn bản của vô vi. Mắt nhắm, nhìn thẳng trung tâm chân mày, hay là mở mắt ngó thẳng một cái điểm nào trước mắt cũng được, cái đó là tùy mình thôi. Đứng thẳng, cái lưng thẳng, nhớ là phải ẩn cái ngực, chú ý rút con trê, là rút cái hậu môn mình lên, mình ẩn ngực, mình rút cái con trê mình lên, thì như vậy mình ngừa được cái bệnh trĩ. Hai chân mình dang ra cái chiều ngang là nó khoảng cách nó bằng với cái vai của mình thôi, không có dang ra quá mà không có đứng sát quá. Bắt đầu thì hai cái tay thả lỏng, cái đầu, mấy cái đầu ngón chân mình co lại, mình bám ở trên mặt đất, như là 10 cái đầu ngón chân của mình á, mình co lại, mình bám ở trên mặt đất. Cánh tay, hai cánh tay duỗi thẳng, từ từ đưa hai tay song song ra phía trước một cách nhẹ nhàng khoảng 30 độ thôi. Rồi tới mà mình đưa lên hết 30 độ thì mình bật cái cổ tay lên. Hai cái tay mình vẫn thẳng nhưng mà cái cổ tay mình bật cái bàn tay mình giơ lên. Ngón tay hướng về phía trước và cánh tay vẫn duỗi thẳng ha. Rồi từ từ hạ hai cánh tay xuống và kéo song song ra phía sau cho hết mức. Ở đằng trước thì mình giơ lên 30 độ thôi, nhưng mà đưa ra phía sau hết mức. Rồi cụp cái bàn tay lên, cụp cái bàn tay lên, mình cụp lên thì cái mấy cái lòng bàn tay mình hướng lên trên. Hơi thở mình vẫn bình thường thôi, hay là khi mình đưa ra trước mình hít vô, hay là đưa ra sau thở ra, cái đó tùy mình thôi, cái đó nó không có quan trọng lắm. Một là mình thở bình thường tùy mình, hai là mình khi mà mình đưa ra trước mình hít vô, mà mình đưa ra sau thì mình thở ra. Mình hành một cách khoan thai, chậm rãi và nhẹ nhàng. Thành ra thầy nãy thầy có nói vô vi cái gì nó cũng chậm là vậy, càng nhẹ thì nội lực nó càng mạnh. Thì mỗi lần làm ít nhất là 15 phút, người nào không có đồng hồ thì 300 cái cho một lần tập. Khi đưa hai tay ra sau rồi phải cụp lòng bàn tay lên là một cái, mình đưa ra trước rồi mình đưa ra sau thì là tính một. Làm nhẹ và chậm chừng nào tốt chừng ấy ha. Nhớ là khi đưa lên nhẹ nhẹ rồi mới kéo xuống cho thiệt hết đằng phía đằng sau, đưa lên hết. Thì cái bàn tay mình phải bật lên á, đưa lên ra phía sau để kích động cái huyệt cổ tay nó liên hệ tới ốc. Hai bàn tay phải bật lên bật ra đằng sau để cho cái đầu nó ổn định. Còn mấy ngón chân mình cũng chạy lên ốc, cái đó nó cũng liên hệ tới cái ốc á. Thì đó khi mà mình co mấy ngón chân mình bám với mặt đất á, thì nó cũng chạy lên ốc. Chú ý rút hậu môn á, là mỗi khi đưa tay ra phía sau, chú ý rút hậu môn con trê lên mỗi khi đưa tay ra phía sau á, thì cái đó để ngừa cái bệnh trĩ. Nên nhớ là môn thể dục này phải được thực hành một cách khoan thai, chậm rãi và nhẹ nhàng ha. Tại sao cái gì của vô vi cũng kêu từ từ, là để con người học cái nhẫn mà thôi. Chúng ta gián trần nhiều kiếp, chỉ học có chữ nhẫn mà tới nay chưa xong. Tu cũng muốn mau, cái gì cũng muốn mau hết. Mất cái chữ nhẫn, có mau đi nữa mà thiếu cái sáng suốt thì làm được việc gì. Chúng ta vạn sự phải tự tu, khai triển tâm thanh tịnh, thể dục trợ lưng hỗ trợ cho việc điều trị áp huyết cao nữa. Mấy người mà bị bệnh áp huyết cao và bệnh trĩ nó cũng giúp cho cái đó. Rồi cái đó là nhắc lại cho thì hữu ích là nó hỗ trợ cho cái huyết áp huyết cao, ngừa bệnh trĩ, điều hòa ruột và cơ tạng, hỗ trợ luật vận hành luồng điển cơ năng của bản thể. Thiền nó dễ định hơn. Cái này là cái phần mà thể tháo mà thầy nhắc mình phải làm thêm để cho lúc mình thiền mình dễ định đó. Cái này là một trong những cái phần mình có thể làm, là thể dục trợ lưng, thì tạo tánh kiên nhẫn, hỗ trợ sức khỏe và giúp khai thông đốc mạch. Rồi, không biết có thắc mắc gì nữa không?
Cái này á, tại vì cái băng khó nghe là cũng bình thường thôi, tại vì cái này phải viết lại đó, nhưng mà cũng phải suy nghĩ tới những người lớn tuổi, cũng có những người lớn tuổi người ta có còn cái sự đọc được, có những người lớn tuổi cũng khó đó, phải đeo mắt kính rồi là cũng cực khổ lắm, cho nên cũng phải thông cảm cái này, cho nên nhờ cái nghe đó mà mình mới có những cái câu hỏi, còn tự bằng đạo đọc rồi á, thì chắc có thể hiểu rồi cho nên không có câu hỏi, nhờ ra bốn cái clip này mới có nhiều câu hỏi để hỏi, chắc có thể là đọc cũng không có thời gian đọc hoặc là không khó khăn trong quá trình đọc, cho nên cái băng là nghe thì nó nhanh hơn, lẹ hơn. Cái này là không phải đưa hết 100% các cái clip ở trên cái cuốn sách này, còn một vài clip, nhưng mà cũng là cái để mà mình có để mình học ha. Nhưng mà mỗi sáng nếu mà có thời gian làm cái này ít nhất cũng phải nửa tiếng cho cái thể dục trở luôn ha, với lại một cái số cái như tai lưỡi họng của Đức Quang Thánh gì đó, thì hai cái này cũng mất nửa tiếng, nếu mà ai có thời gian là làm khoảng nửa tiếng đó. Còn nếu không có thời gian thì em làm chắc khoảng 10 phút. Còn em làm còn cái khác nữa, tại vì có rất là nhiều động tác em phải làm. Rồi, câu tiếp theo ha. Bạn đạo hỏi chứ, trong cái kiến vô vi thầy có nói cái văn minh nó hỗ trợ cho các bạn nhìn lại chân tướng của các bạn. Thì mình sẽ nghe lại coi Đức Thầy nói cái gì trong cái quá trình này, để mình sẽ nói thêm trong cái trong đó, tại vì có nói nhiều về vấn đề cảnh trời rồi có thấy tiên Phật ở trong đó, thì mình sẽ nghe thêm để cho mình hiểu thêm cái quá trình lại kiến ha.
Cho nên các bạn đã đứng trước kiến vô vi thì quỳ xa, thì cái điển của các bạn chiếu vô đó thì chính bạn làm việc cho bạn, chứ đâu ai làm bạn, ai làm cho bạn đâu. Nhưng mà cái văn minh nó hỗ trợ cho các bạn được nhìn lại, thấy rõ, thấy rõ cái phàm tướng của các bạn, rồi các bạn dùng ý niệm xa đó là để được cơ hội thấy chân tướng các bạn. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi, chắp tay vừa nhắm mắt là thấy chân tướng các bạn, lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi đã đắc đạo, tôi đã mở huệ trước cái không mà tôi thấy tất cả trong một sắc na, đứng đó mà thấy hết. Cho nên cái kiến vô vi nó quyền diệu do bạn, chứ không phải do trời Phật. Tâm của các bạn là tâm trời Phật, tâm của các bạn là tâm ma quỷ, mà các bạn đứng đâu, các bạn dụng tâm hướng về kiến, kiến là tâm. Nếu mà các bạn trượt thì các bạn không có thấy gì, cũng xa thấy cái phàm ngã của bạn mà thôi. Mà khi mà cái tâm các bạn nhẹ rồi, các bạn xa thấy sự thanh cao, thấy tiên Phật, thấy cảnh trời, trong một nháy mắt là thấy hết rồi đó. Cho nên cái kiến vô vi rất quyền diệu cho người tu học, trong thực hành mà kiểm chứng mỗi kỳ, mỗi buổi sáng. Nhiều khi các bạn làm sai quấy trong đêm, sáng đứng trước kiến các bạn sợ, tự động các bạn sợ, nhìn mặt này nó sa sút quá, tự mình sợ, sa sút rồi sẽ đi đâu, mình sợ. Cho nên cái sợ đó nó tạo cái ăn năn, rồi về mình ăn năn mình mới lo tu nữa. Cho nên cái kiến đó nó nhắc hàng ngày, nếu các bạn biết sử dụng nó, chứ đừng cho cái kiến đó là một vị thánh gác cửa, hay là một vị thần giữ cửa, cái đó là sai. Mình đã phá mê tín mà trở về với sự trong lành của cả càn khôn vũ trụ, trở về với thực chất của chính mình, chứ không phải lệ thuộc bởi ai. Nhưng mà tại sao chúng ta phải dùng cái ý niệm Đức Quang Thánh Đế Quân? Ngài là trong cái trung nghĩa, con người không có trung, không có nghĩa đâu, có mùi vị tình đời. Chúng ta xuống đây làm người mà chưa thực hiện được tình đời, tình đời là sự trung nghĩa mới có tình đời. Con người không có trung nghĩa, không có tình đời, xạo, phải không? Cho nên cái giá trị của Quang Thánh thì sánh một vị Phật, bây giờ ngài là Phật rồi. Nhưng mà lưu danh đời đời tại thế, lúc nào mà nhắc đến Ngài thì cũng còn sự ảnh hưởng, sự trung nghĩa vô cùng sống động mà nhân gian ai cũng cảm mến và phục cái tinh thần đó. Thì chúng ta tu, chúng ta phải nuôi dưỡng một cái tinh thần như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến về Phật giới. Còn tinh thần của chúng ta bất trung bất tín, làm sao mà tiến về Phật giới? Thì tự mình xác nhận, đứng trước kiến đó nhìn vô thì thấy cái mặt là ma quỷ, đâu có phải chân tu đâu. Cho nên cái kiến nó rất có giá trị để cho mọi người thưởng thức lấy mình và kiểm chứng sự tu học, và không có ý lại, không phải đợi ân sư tới điểm đạo, không. Chính mình có lâu ngày rồi mình có thể điểm đạo cho mình, biết trình độ của mình tới đâu. Thành ra không có mê tín, pha mê pha chấp ở chỗ đó.
Trời, anh Bảo nói nha.
Thì cái này là muốn hiểu thêm về cái đoạn này phải không?
Muốn nói thêm về cái sự văn minh hỗ trợ cho mình ở đâu, và nói cái sự thanh cao ở trong đó có thấy tiên thế Phật.
Rồi.
Và nói về quan thánh.
Bây giờ cái sự văn minh á, là tại vì sao mà thầy nói cái sự văn minh ở đây? Hồi xưa giờ mình thờ á, mình thờ là phải có bàn thờ, phải có hình tướng, phải có hình, phải có tượng, phải có nhang đèn. Mà bây giờ vô vi nó văn minh lắm. Mình thờ cái sự trong lành của trời đất. Mình thờ miếng kiến thôi, vô nhà mình dòm cái miếng kiến, không ai biết cái đó là cái bàn thờ đó. Cái đó là văn minh vô cùng. Mà lại nó hỗ trợ cho mình nữa. Mỗi buổi sáng mình đứng trước cái kiến mình lại á, là mình thấy cái phàm tướng của mình. Nhưng mà khi nào mình đắc đạo á, như thầy á, thì nhìn vô trọng mình mới thấy cái chân tướng của mình. À, đọc cho kỹ. Thầy nói chừng nào đắc đạo á, thì mới thấy cái chân tướng của mình. Mình nhìn vô trọng mình thấy cảnh trời, thấy tiên, thấy Phật. Trong một nháy mắt là thấy hết trọi rồi. Cái đó là đắc đạo rồi. Cho nên cái kiến vô vi nó rất quyền diệu cho người tu học trong thực hành mà kiểm chứng mỗi kỳ, mỗi buổi sáng hay là thầy đi đến trình độ đó là thầy kiểm chứng được. Bây giờ mình chưa kiểm chứng được thì mình ráng mình luyện đi ha, để cho mình thấy cái chân tướng của mình trước. Cái bữa nào mình làm bậy, mình đứng trước cái kiến đó, mình cũng thấy cái sự sai lầm của mình được. Thành ra nó văn minh, là văn minh ở chỗ đó, vô vi của mình là đi trước. Mà cái này nó không phải ý lại, đâu có hình tướng gì trong đó mà ý lại. Mình chỉ thờ cái sự trong trung nghĩa của Đức Quang Thánh ở đó. Con người là không có trung, không có nghĩa là nó không có tình đời. Thành ra mình thờ cái đó là mình văn minh hơn mọi người lắm. Mà nó phá mê, phá chấp nữa. Nó không có mê tín nữa. Thành ra nó giúp cho người vô vi càng ngày càng không mê tín. Mình hiểu đạo, mình hiểu cái thầy giảng cho mình, hiểu cái quyền vi của mọi sự việc. Nhưng mà không phải là để cho mình mê tín, để mình hiểu thôi. Rồi mình hành, mình đi tới, mình kiểm chứng mới là đúng. Còn mình không thấy mà mình nói à, người này tới, người kia tới, cái đó nguy hiểm lắm. Cho nên là mình vô vi cấm, không có giờ làm cái chuyện đó. Rồi, Eli muốn nói thêm vụ gì nữa, cần chuyện gì không?
Cũng những cái này là cái sự khoa học ha, cái sự rất là khoa học, có nghĩa là mình giống như mình cứ nghĩ cái miếng kiến là nó to như vậy, nếu một người mở huệ người ta thấy hết những cái cảnh trời trong đó, người ta muốn liên hệ với bên kia cũng dễ nữa, người ta làm việc rất là dễ, rõ ràng, rất là nhanh. Đó là một cái giống như mà giống như cái huệ, giống như cái bàn tay của ông ngày xưa, lúc mà trước khi ông mở huệ đó, ông thấy được cái bàn tay á, nhìn trên bàn tay cái minh cảnh đài nó nằm trên đó, ông thấy hết á. Thì bây giờ ông đưa lên cái kiến, tại vì ông thấy được cái chân tướng của ông, cho nên đâm ra cái cảnh trời ở trong đó nó rất là khoa học. Theo khoa học của Thượng Đế đó thì nó toàn bộ nằm trong đó. Ông muốn nói chuyện, ông muốn liên hệ với bên kia, ông cũng nhìn vô cái kiến ông nói được. Còn mình á thì mình phải đi tới đó, con đường ông dẫn mình, dắt mình đi, nãy thầy có nói đó, dắt mình đi cơ hội tiến về Phật giới, mà cái cảnh người ta đặt trước mặt mình thì mình phải tiến về đó, mình làm chưa được. Cho nên mình chưa thấy, cho nên cái đó là cũng có một cái sự gọi là suy tư ở trong cái phần hồn đó, là như vậy đó. Phần hồn mình nó chưa có đủ nhẹ để mà mình đi tiến tới cái cảnh tiên mà mình trước mắt mình không thấy. Ông Phật ông tới rồi cho nên ông nhìn vô là ông thấy, còn mình chưa thấy. Nhưng mà có một ngài nói như vậy nè, ngài nói ngài đứng trước cái kiến thấy nguyên cái hào quang sáng chói của ngài. ngài đó bên Pháp, ngài đó là ngài thấy hào quang sáng chói của ngài á. Ngài có thấy
ngài tưởng tượng nhiều quá phải không?
Ngài giỏi lắm, ngài thấy trước cái cảnh đó, là thầy nói sao là nói y vậy đó.
Nghĩa là thầy nói sao là ngài thấy liền vậy ha.
Ngài thấy y vậy đó, ngài cũng nói vậy nè, ngài nói là thầy coi coi con có bệnh hoạn gì không, thầy mới nói là cái mạch yếu quá, cái ngài mới nói chắc con lúc này con làm việc đêm nhiều á, thầy nói không, tại nói nhiều á, niệm Phật nhiều một chút. Cái ngài mới nói thêm, ngài nói không, tại ban đêm á thầy, ngài cũng phải trả lời thư dữ lắm á.
Thầy làm cái gì là ngài làm cái đó hả?
Thầy làm gì là ngài làm y cái đó vậy đó.
Hay quá, giỏi quá.
Ngài giỏi lắm, cho nên á, ngài á, cứ bị gạt hoài. Cho nên cái cảnh trời mà mình thấy đó là ông Phật ông diễn giải cho mình biết, ông mang cái đó xuống cho mình để cho mình thấy đó là cái sự thanh nhẹ tiến về Phật giới, để cho mình thấy trước mặt đó là cảnh trời. Nếu muốn liên lạc gì ông nhìn vô đó ông thấy hết, ai trong đó làm gì ông thấy hết. Ông nhìn vô ông thấy quan khách đó, ông thấy hết á. Ông
Bởi
thấy hết luôn á.
vậy
Ông thấy hết.
thầy mới nói là thờ cái vô cùng là ở trong miếng kiến đó.
Ông thấy cái gì muốn làm việc gì đó thì ông cứ đứng đó ông niệm Phật là ông liên hệ liền, ông chưa đi ra nữa đâu, ông chỉ cần liên hệ vậy thôi ông cũng liên hệ được.
Chứ không phải là cái miếng kiến bình thường phải không? Mình đó mình thấy tưởng cái miếng kiến bình thường chỉ nhìn soi mặt mình thôi, thôi cái phàm tướng của mình thôi. Nhưng mà ông thầy ông nói cho mình biết là cái đó nó quyền diệu lắm á. Mình đã nhìn thấy cả cảnh trời nó có thể liên hệ được tới cái cảnh trời luôn chứ không phải giỡn. Cho nên cũng có mách một chút xíu này, có chuyện gì lại thưa đó, đứng trước kiến thưa đó.
Cho nên
Thưa
năm ra mình thỏ thẻ, thỏ thẻ.
trước kiến á.
Cho nên nhiều khi có những cái chuyện gì mà mình rút mắt á, thì cũng thỏ thẻ một chút xíu, nói sao mà con bị cái thằng hàng xóm nó làm ồn quá. Đứng trước đó thỏ
Nhưng mà có chuyện thì cũng có thể giải quyết được, nhưng mà có chuyện mình là bài học của mình cũng phải học nhẫn dữ lắm. Thì không
thẻ.
phải nói lại nói sao con nói rồi thứ thỏ thẻ rồi mà sao thấy không có giải quyết gì
Không
hết,
nhúc
cục cười vậy
nhích.
không. Đây chuyện là đúng đúng thời nó có sanh rồi, bây giờ phải chờ ngày diệt của nó rồi nó mới đi thôi.
Còn vài năm nữa.
Không có giỡn đâu, thành ra mình phải phân biệt được, có cái thì không có thể giúp được, không biết nhanh lắm chút xíu rồi đó. Có cái là con phải học nhẫn nha con.
Ông trời ông thầy ông dắt cái cảnh trời cho mình thấy đó là cái sự thanh cao trong cái miếng kiến đó, mà ông Phật giữ cửa đó là ông thần giữ cửa, mình coi giống như là ông thần giữ cửa là không có được ha. Cái đó là cái sự thanh cao của bên trên cho mình, để mình lên trên đó mình có thể gửi sự thanh nhẹ của mình vô đó mỗi ngày mỗi sáng và trước khi đi và cũng như đi về, đó là mỗi ngày mình phải làm như vậy. Những cái động tác đó là mình phải làm mỗi ngày, thì cái đó là cũng là một cách gửi cái sự thanh nhẹ của mình cho bề trên chứng giám mình. Cũng là một hình thức.
Sẵn đây cũng nhắc lại tại sao mở cái kiến vô vi sau này thầy phổ biến rộng rãi đó, Eli nói đi. Khi mà ở Sài Gòn á, lúc mà trước khi thầy đi á, thầy đi gắn cho nhiều nhà lắm.
Đúng rồi, em không có nhớ hết chi tiết, anh bảo có nhớ chi tiết nói chút thì em mới nhớ.
Trước khi thầy đi á, thì trước đó Sài Gòn nó lộn xộn lắm á, thành ra thầy mới đi tới nhà bạn đạo thầy gắn kiến vô vi nhiều lắm. Mà gắn kiến vô vi thì nó cũng hỗ trợ cho gia can được bình an. Thành ra khi mà mình làm cái lễ thượng kiến đó, mình cũng xin Đức Quan Thánh hộ độ cho gia can được bình an và tu hành tinh tấn là vậy đó. Rồi sau này thầy thấy nó có hiệu quả cho nên ra đây thầy mới phổ biến rộng rãi hơn. Để mỗi gia đình có được một cái kiến vô vi để hỗ trợ cho mình được bình an và tu hành tinh tấn là vậy đó. Thì ít có bị cái cõi âm, cái cõi ngũ hành nó vô nó phá. Nhà nào cũng có ngũ hành mà mình có cái kiến đó, nó cũng ổn lắm.
Dạ ổn lắm đó nha, tại vì có những nhà hiện thời ở tại Việt Nam không phải ai cũng có thể đặt được cái kiến, cái đó cũng khó lắm chứ không phải dễ nha. Bên này là dễ chứ bên đó khó hơn á. Bên đó là còn có gia đình, nhiều khi cũng
Nói
có cái
chung
khó khăn á, cái đó cũng có rồi ở chung rồi. Nói chung là cái sự đặt kiến không phải đơn giản đâu. Bây giờ cả những người mà ở bên này mà ở còn chưa có ổn định nó cũng khó khăn, cho nên được cái kiến là cũng tốt lắm, để cho mình đừng có những cái phần tà khí nó dẫn dắt mình đi á, mình không có hiểu á, cái mình tưởng là như vậy là đúng, không có phải. Cái đó là những cái phần mà trược bên kia nó tấn công, hoặc là nó cho mình những cái hình ảnh, hoặc là thiêng liêng cho mình những cái hình ảnh đó, nhưng mà thật sự không phải là của mình. Cái đó có ở Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà đó thật sự mà nói ngày xưa đó là cái kiến thầy thầy làm ở thời điểm đó là cái kiến hình ngang, bây giờ là cái kiến hình nửa cái bán nguyệt nó khác, cũng có những bạn đạo làm cái phần dài hơn chút xíu nữa cũng có nha. Cái đó em không có biết, em chỉ nghe thầy nói là bán nguyệt thôi, em đọc thì em thấy chỉ có bán nguyệt thôi.
Ừ. Sau này á, chứ
dạ.
Thầy mà chứng kiến ở nhà anh năm 86 đó, rồi lúc đó còn hình 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 chữ nhật, cho nên
đúng
là
á.
chưa, lúc đó thầy chưa có kêu là hình bán nguyệt.
Dạ, cho nên năm ra cũng còn những cái kiến cũ, nhưng mà cái kiến mới bán nguyệt bây giờ nó cũng không làm đúng bán nguyệt, nó sòng xuống chút xíu.
Chế biến chút xíu cho nó bự hơn gì mà.
Dạ chắc vậy, nhưng
À,
mà em thì em giữ đúng bán nguyệt chứ em không có làm
có
cái kiểu.
chỗ thì mình làm bán nguyệt đúng 100% bán nguyệt, còn nếu mà ít chỗ ít có chiều ngang thì lúc đó người ta muốn cái kiến nó cũng rộng hơn thì người ta cho nó xuống 10 phân 15 phân vậy đó mà.
Nhưng mà mình thấy cái đó cũng lạ vậy thôi, chứ còn đúng ra thì không biết cái in hàm ý của Đức Thầy như thế nào thì mình không biết.
Có thầy có nói tại sao mà làm hình bán nguyệt đó
Nhưng mà thầy không có nói là có nên sửa không?
không, thì cái đó thì chắc không, thầy không có đặt nặng cái vấn đề đó, thì thầy chỉ nói là cái hình bán nguyệt thôi, còn cái sửa là mấy người ta muốn biến chế thêm chút xíu vậy thôi chứ đâu có gì đâu, chứ thiệt ra thầy kêu hình bán nguyệt chứ thầy đâu có kêu thầm xuống chút.
Cái đó không biết có gọi là sữa không thì mình không biết ha, cái đó mình chưa nghe
Ừ.
tới nha. Cái đó thì tự mọi người cái ý thức muốn làm theo cái kiểu của mình thì cái đó là chế thêm, thì cái đó là gọi là biến chế đó. Còn mà có đúng hay sai thì cái đó là, cái đó em không biết, em chưa nghe thầy nói là cấm không được làm khác, cái đó thì chưa có nghe.
Không có này, không có cấm, nhưng
Dạ.
mà thầy có nói là cái kiến cái nó quan trọng là phải có cái chứng kiến là vậy, tại khi cái nghề chứng kiến đó, thì vẽ cái Phật lịnh ở trong cái kiến đó, mà mình nhìn mình không có thấy, nhưng mà cái kiến đó, linh linh ở chỗ đó có Phật lịnh ở trong đó chứ không phải là không.
Dạ có.
Thành ra mấy người kiến bán nguyệt đó, thì dọn nhà dễ biết hơn, còn mấy người mà cái kiến mà hình chữ nhật đó, là phải làm dấu chứ không ấy là
Đầu
mình gắn lên mình gắn ngược đó, nó không đúng.
đất. Rồi câu tiếp theo ha, câu tiếp theo là nói về pháp luân chiếu minh. Cái pháp luân chiếu minh thì em sẽ cho nghe hai clip, rồi cái hữu ích đó thì mình đã từng nói rồi, em chỉ lặp lại thôi nha.
Hữu ích của kiến là mình mỗi ngày mình đứng mình xá, mỗi sáng đứng xá, lúc đi đâu về xá nó cũng gửi cái điển vô trong, thành ra cái kiến của mình nó càng ngày nó càng linh diệu đó.
Dạ, cho nên hồi nãy em nói đó có cái sự liên hệ á,
Mình
thầy
gửi
á là ông gửi cái điển nó vô để cái sự liên hệ với bên trên, tại
cái
vì ổng thấy.
sau đó mình gửi cái điển của mình vô đó, là cái đó
Dạ.
là cái kiến của mình đó. Thành ra mỗi ngày mình thiền xong rồi mình gửi cái điển nó vô, thành ra nó cái kiến nó linh diệu lắm.
Cũng như hồi nãy em có nói đó, ông thầy thì ông thấy, ông mở huệ thì ông thấy, thì cái điển khi ông gửi vô đó, ông biết cái Phật lệnh của ông là có giá trị như thế nào, và ở nhà ông khi mà ông đi về em nghĩ ông cũng làm giống y như mình vậy thôi. Còn ông nhắc mình có nghĩa là mình chưa có mở huệ thì mình cũng làm những cái động tác như ông, cũng gửi cái điển thanh nhẹ của mình vô đó, cũng như đi cũng như về, giống như là mình gửi cái sự thanh nhẹ của mình vô đó cho cái sự chứng giám ở bên trên vậy thôi.
Có cái sự tôn kính ở đó.
Dạ. Gọi là tiên học lễ đó, hầu học văn là vậy đó, mình cũng có thơm thờ, cũng có cái sự kính nể bên trên.
Ra mình đã giữ cái bông trắng ngoài ở trước bàn, trước cái kiến vô vi là chứng tỏ cái sự tôn kính của mình đó.
Nhà nhìn thẳng vô cái kiến thì cái bình bông nó nằm bên tay trái, và giữa cái kiến thì có cái dĩa trái cây ha, cái ngũ quả được thì tốt.
Khi nào có hoa quả thì dâng lên.
Dạ không có thì thôi, nhưng mà cái bình bông thì lúc nào cũng nằm bên trái, nhìn vô thẳng vô kiến là bên trái
Ừ, cái
ha. Có,
bông
dạ có khi mình chế làm hai ba bình thì cái đó là mình chế thêm thôi. Ngài lúc nào ngài cũng thích chế hết trơn á, ngài xuống thế gian là ngài thích chế cỡ nào thì cũng ngài cũng chế hết. Rồi bây giờ mình nghe về cái pháp luân chiếu minh ha. Cái hai cái clip này là chỉ rõ hơn một chút xíu, nói rõ hơn một chút xíu, nhưng mà cái hữu ích thì em không có cho nghe nữa, tại vì đã chừng cho nghe rất là nhiều, em chỉ tóm tắt trong cái hữu ích sau khi mà anh Bảo nói lại cái phần pháp luân chiếu minh.
Tại sao phải hít vô? Khi chúng ta hít vô chú ý cái rúng, càng mạnh rúng, càng bụng càng to thì nó ép trái cật. Cái trược khí trong cật đi theo đường đại tiểu tiện. Và tất cả cái thần kinh liên hệ tới cái tim, khi những người bị dứt tim
làm đúng cái pháp như tôi đã và đang làm đây, làm xong và thấy em thì thằng nó nhất đau bụng, gan yếu, tập cái này nó cũng trở nên mạnh và nó khai vị nước miếng các bạn được luôn lưu chảy ngọt ra trong miệng, không có đắng nữa. Đó là chứng minh có sự thanh lọc. Những người già lớn tuổi hít vô chịu không nổi, hít không được, mà đi lại đi không nổi. Tại sao? Bất trung khí, thiếu khí, thành ra đi đứng không có dễ dàng, cảm thấy hai cái chân nặng và bị phong thấp. Làm cái này chúng ta thả lỏng tay chân thì nó đuổi cái trượt khí ra, phong độc được giải tan. Cho nên những người lớn tuổi chịu làm thì sinh vạn có thể kéo dài được. Vì chúng ta sống nhờ gì? Nhờ khí, nhờ hơi. Mà nguyên khí không đầy đủ thì tự nhiên chúng ta yếu dần và ngũ tạng sẽ không làm việc. Thì tới chỗ chết. Bệnh căn xe cũng vậy, máu không lưu thông được thì tự nhiên nó sẽ ứ động theo cái tánh quy định, tánh giận hờn thì dồn ép cái gan, máu lọc không đều, nó ứ động tức tối, thành ra nó bung nổ ra, nó làm cái máu tế bào càng ngày càng ứ động và không có thoát đều, không có luân chuyển đều, thì nó sanh ra cái bệnh. Cho nên căn xe luôn luôn nó sinh tới tới chết thôi. Còn chúng ta làm cái pháp này là nó giải ra. Phải cố gắng trì tâm, kiên trì làm, lấy thanh khí điển cái càng không vũ trụ vô hỗ trợ và trị bệnh cho chúng ta. Thì các bạn thấy thảo mộc chế ra viên thuốc, nó cũng nhờ thanh khí điển mà sanh hay là khắc ra thôi. Còn chúng ta dùng cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ để hòa ngũ tạng, ngũ quẩn, thì các bạn thiết tưởng khí huyết chạy đều, bình quản, chắc hẳn không còn nữa. Cho nên mọi người phải tin tưởng thực hành mới gỡ rối cho chính mình được. Mà làm như thế này, hít vô và thở ra đúng theo cái phương pháp mà tôi đã và đang làm đây, thì cái gan nó điều hòa, cái tánh con người nó cũng bớt nóng. Gan điều hòa thì tánh sẽ đầm, sửa tâm sửa tánh, thì lúc đó chúng ta mới cảm thức ngồi yên một chỗ, lúc đó mới bắt đầu tham thiền.
Là tại sao chúng ta phải làm đó? Khi sơ hồn là chân chỉnh bộ thần kinh khối óc, co lưỡi răng kề răng. Khi nằm làm chứng minh cũng phải co lưỡi răng kề răng và chú ý ngay trung tim chân mày, chuyển tới cái rúng, hít hơi vô để làm gì? Để làm cho mô ruột được thanh lập, điều hòa, trật tự. Nhà cái óc, cái ruột cung ứng điện năng cho khối óc, cho nên chúng ta lo cái óc và lo cái ruột, hai cái nó hòa hợp là một, thì lúc đó cái vía nó mới nhẹ. Có hồn thì phải có vía, cái vía nó sẽ nhẹ, nhẹ nhàng, trong người khỏe mạnh, không có bị bệnh hoạn, luôn luôn lo cho khối óc và mô ruột thì nhẹ nhàng. Khi mà làm chứng minh rồi, con người nó có một giấc ngủ rất ngon, rất khỏe. Một ngày làm được 2 lần tới 3 lần là tốt nhất. Vừa lo cho khối óc, vừa lo cho bộ ruột và cái quả trong gan cũng được điều hòa, cũng có cái máu chảy tốt trong cơ thể.
Đây là pháp luân chiếu mình. Co lưỡi, răng kề răng, tập trung nơi đây và chiếu ngay cái rúng. Bắt đầu hít vô, đầy bụng, thở ra xẹp bụng. Để cho bộ ruột có đầy đủ dưỡng khí, và trong hít thở đó nó cũng có góp phần đem độc tố ra ngoài. 1 tới 12 rồi ngưng một chút. 1 tới 11 rồi ngưng một chút. 1 tới 10 ngưng một chút. 1 tới 9 ngưng một chút. Cứ vậy mà làm 1 tới 8, 1 tới 7, 1 tới 6, 1 tới 5, 1 tới 4, 3, 2, 1, trở về không thì nó mới đúng. Thanh nhẹ, trở về không nó mới có ánh sáng. Vì người đời sẽ bận biểu vào sự tính toán mà không thể nào trở về không được. Làm cái pháp này nó sửa trị cơ tạng, trở lại không thanh nhẹ thì con người nó mới vui, và nó giúp cho bộ ruột sa thải được nhiều độc tố, khỏe, có giấc ngủ ngon, sáng đi làm nhẹ nhàng, rất dễ hành. Đây là người đời thêm thích thể thao cho bắp thịt tốt, nhưng mà không thể quên đi cái bộ ruột là quan trọng. Bộ ruột với bộ óc là quan trọng, mà không hoạt động, cái bộ ruột không có hoạt động thì cái bộ óc không có được thanh tịnh. Bộ ruột hoạt động đều đặn là bộ óc lúc nào cũng yên. Cho nên cái phương pháp chứng minh này để giúp cho cái hồn và cái vía có cơ hội tương hội dễ dàng hơn về cõi tâm linh. Bởi vì ở đời chúng ta không có bám víu chuyện đời nhiều, thì tự nhiên về đạo chúng ta sẽ có, và phần hồn phần vía mới có cơ hội tương hội với nhau. Những người mới tu làm pháp chiếu minh sẽ giúp cho họ gia tăng sự kiên nhẫn trong lúc làm việc, hay là nhận xét việc gì cũng rất bình tâm nhận xét. Vì cái quả căn nó được giải, bộ ruột được thông, cái óc được nhẹ. Đó là rất tốt cho người đi làm việc đời đạo song tu là vậy.
Trước khi đặt câu hỏi, anh Bảo hỏi bạn đạo mới vào.
Ra rồi hả?
Ừ. Ok. Rồi, em sẽ đặt 4 cái câu hỏi trong cái 2 cái clip này. Cái thứ nhất là bạn đạo hỏi, cái quả căn là gì? Cái thứ hai là khi mình nằm nhắm mắt, mình hướng về trung tâm chân mày á, thì chiếu xuống là rúng như vậy, chiếu xuống như vậy á, thì là lúc hít vô hay thở ra? Rồi, anh Bảo nói nha.
Quả căn là cái gan của mình thôi chứ không có gì. Thì dùng thì kêu nó là quả can, nhưng mà thiệt nó là cái gan của mình. Còn khi mà mình làm pháp luân chiếu minh á, cái quan trọng của cái pháp luân chiếu minh á là mình phải quên tay quên chân, coi lưỡi răng kề răng là cái chuyện bình thường, nhắm mắt là cái chuyện bình thường, phải không? Cần nhất là quên tay quên chân, như là mình thả lỏng hoàn toàn, không có nhớ tới chạy chân nữa, hoàn toàn quên nó luôn. Rồi cái quan trọng á là cái từ tập trung từ trung tim chân mày chiếu tới cái rúng á, cái đó là mình làm suốt trong cái thời gian mà mình làm chiếu minh, hít vô thở ra gì cũng vậy. Khi mà bắt đầu tới cuối á, là trên nguyên tắc á, là mình phải tập trung mà mình nhìn tới cái rúng. Nhưng mà cái này nó không phải dễ làm, nhưng mà nhiều khi bạn đạo không có tập trung được á, thì làm một hồi á, là nó dẫn mình đi chỗ khác, cái đầu mình nó bắt đầu nó nghĩ cái chuyện khác, cái chuyện này chuyện kia, cái mình quên nhìn tới cái rúng luôn. Mà khi mà mình quên nhìn tới cái rúng á, mình dễ ngủ quên lắm. Nhiều khi mình nhẹ cái mình ngủ quên luôn à. Thành ra cái này, cái chiếu minh á, là cái pháp thấy nó dễ, nhưng mà muốn làm trúng 100% á, nó không có phải đơn giản. Thành ra mỗi ngày mình ráng mình làm được bao nhiêu mình làm vậy thôi, chứ không có bảo đảm là trúng 100%. Nhiều khi mình làm cũng hết, là nhiều khi mình đếm lộn, hay nhiều khi mình ngủ quên hay gì, đủ thứ chuyện hết á. Nó có đủ thứ nó có sẽ xảy ra, nhưng mà cái quan trọng mà mình cần tập trung để cho mình luyện cái pháp chiếu minh á, là mình phải chú ý từ trung tâm chân mày ở đây, mình chiếu tới cái rúng để cho nó có sự liên hệ giữa hồn và vía, cái luồng điển nó giao cảm với nhau, sau này mình dễ gặp cái vía hơn, sau này không phải gặp liền. Nhưng mà cái đó mình luyện là luyện như vậy đó, mà khi mình chiếu tới cái rúng như vậy đó, mình ít có bị quên hơn là mình không có tập trung. Mình không có tập trung, mình ngồi mình cũng thở vậy, nhưng mà cái đầu mình nó nghĩ chuyện khác à, nó nghĩ chuyện này chuyện kia, đủ thứ chuyện hết trơn á, thì cái đó nó khó rồi đó. Mà tại sao bắt cái chiếu mình, nó bắt cho mình phải đếm là vậy đó? Tại mình luyện cái trí ý của mình, cho nên bắt mình phải không có cho mình dùng cái gì mà bắt mình phải đếm, mà đếm ở trong đầu của mình á, để cho mình tập trung cái trí ý của mình lại. Thành ra nó khó cái đó. Thành ra không, tới bây giờ cũng không chắc gì mình làm chiếu mình mà trúng 100%, nhưng mà mình phải hiểu cái nguyên tắc để coi mình còn thiếu sót cái gì để mình luyện thêm thôi, giống gì. Cũng như nói cái từ trung tâm chân mày chiếu tới cái rúng trong suốt thời gian mà chiếu mình á, không phải dễ làm. Mình biết vậy nhưng mình cố gắng mình làm. Còn quên cái đó là dễ ngủ quên đó, mà dễ đếm lộn á.
Tại vì cái phương pháp chứng minh là cái pháp mà nói thiệt dễ làm biến lắm, tại vì nó nằm mà cái xác mình là nó khoái nằm. cái ngồi thì còn đã cực thì làm biến không ngồi, chứ mà cái nằm là nó khoái nằm, cái xác này nó khoái nằm. Cái nằm vô là nó thở vài cái rồi sao con quên rồi.
Thả đi cái ngủ luôn hả?
Nó đi luôn. Cho nên nằm ra đó phải chú ý hoài, chiếu xuống cái rúng hoài để cho đừng có quên.
Cái đó khó mà dễ nha.
Dạ, mà cũng có là một cái sợi dây liên hệ với cái vía thôi, nhưng mà khi ông đạt cái sự thanh tịnh thì ông sẽ gặp được cái vía của ông
dễ dàng
hơn. Chứ có những ngài cũng có nói là ngài nói là con là tối con nằm ở cái vía của con, nó nói là mê ly. Nói cái vía đó. Rồi cũng nói là mình gặp được cái vía, rồi gặp được em bé nhỏ nhỏ rồi đó. Thì những cái đó là cũng chỉ là chim bao vậy thôi, chứ không có gì. Nó cũng chỉ là chim bao thôi, chứ không phải cái thực sự gặp của Đức Thầy là khác. Của một Phật thì một cái sự phát triển của một cái cơ thể nó cũng giống như mình, tại vì nó phải đi theo cái trình tự.
Cái đó đi tới giai đoạn 4 rồi.
Cao lắm á.
Mình mới có giai đoạn 1 là cho sức khỏe là chưa xong mà. Đâu có đi tới, chưa có tới ổn định nữa, làm sao mà phát triển về tâm linh được.
Cái gì công cái pháp của mình cũng quan trọng nha. Mình nghĩ là pháp luân thường pháp chứng minh không quan trọng, rất là quan trọng. Nó cho cái cơ thể mình rất là nhiều cái sức khỏe, nhất là về vấn đề khí á. Khí rất là nhiều đó. Mà giờ những cái bệnh chút xíu em sẽ nói ra, như hồi nãy Đức Thầy nói một số ha. Nhưng mà cái khí trong cơ thể mà nếu mình làm chứng minh nhiều cũng rất là nhiều, giúp ích rất là nhiều cho cái giúp phổi cho của mình.
Cái, giúp cho cái làm cái pháp luân thường chuyển, cái hơi nó dài ra, nhất là bị sanh đẻ mất trung khí á. Khi mà chứa mình nhiều á, nó khôi phục lại á, thì mình lúc mình làm pháp luân thường chuyển á, nó hơi mình nó dài hơn.
Cho nên tại sao phụ nữ em nói ngoài đó là cái hơi mà nếu đối với người có gia đình có con á, cái hơi không thể nào mạnh được. Cho nên cái vấn đề pháp luân chứa mình mà nếu mà mình ở nhà đó mình làm mấy lần cũng được. Còn người đi làm á, thì khó khăn hơn, làm một lần là cũng giỏi rồi mỗi buổi sáng. Nhưng mà không có nghĩa là làm cả tiếng rưỡi nha. Có người nói em làm tiếng là không có đúng đâu. 45 phút cũng không đúng nữa. Tại vì quá dài là ngủ cũng 5-6 chập á. Ngày nói ngày làm tới 45 phút là ngày nói vậy là ngày ngủ 4-5 chập á.
Nghĩa là ngày ngáy hết bao nhiêu phút rồi.
Ngày ngáy cũng 15-20 phút. Cho nên phải cẩn thận nha. Tại vì cái pháp luân chứng minh là cái pháp làm biến, nằm xuống mà cho nên nó khoái nằm lắm. Cái xác này mà lục căn lục trần mà nó khoái lắm. Cho nên năm ra đó, cái pháp chứng minh rất là quan trọng cho cái hơi mình thôi. Mình chỉ nói cái hơi trước, chưa bắt đầu. Bây giờ mình đã vô cái chi tiết là nó bổ ích cho cái gì. Hồi nãy thầy có nói rõ ràng ha. Cho nên rất là nhiều thứ ha. Cái gan nó điều hòa, tánh nó bớt nóng, nó đầm tánh lại. Sửa cho cái tâm, cái tánh của mình cũng vậy. Rồi thầy cũng có nói thêm về một số cái như ruột hay là tim, tất cả những cái này á, thầy có nói về cái gan á, là cái phần mà thầy hay nói về ngũ tạng hay là mình nói về ví dụ như mình nói ngũ tạng thì thường thầy nhắc là tim gan thì phế thận, còn nói về ngũ hành thì thầy nói tâm can thì phế thận là vậy đó. Nói về cái gan á, là cái quả can á. Cái chỗ đó mà nóng cũng nhiều chuyện lắm á nha. Cái chỗ đó là nó trì kéo nhất á.
Thành ra bệnh cần xe nữa đó. Tại
dạ.
Nó nóng, nó bực bội, nó kẹt, nó không có thông á.
Dạ, cái người mà nóng tính là do cái chỗ đó nó không thông nhiều đó. Cái chỗ gan là nó bị kẹt nhiều á.
Dễ nóng tính lẹ, dễ bực lẹ, bực mà phừng phừng lên á. Đó, cái đó nguy hiểm.
Dạ, cũng như cái dòng máu mình nó có một cái nó cứ chạy đều vậy đó, mà những cái nóng á, thì nó sẽ tắc lại cái đường ống máu dẫn máu của mình lên những cái kinh mạch, nó teo lại nhỏ xíu à, nó bị ngăn lại những cái dòng máu, cho nên nó làm cho mình nóng lên, mà cái nóng nó dẫn tới cái huyết áp. Mà nãy thầy có nói chỉ tăng xong là huyết áp đó nghe bạn đạo, một số người ở Việt Nam nghe thì có người hiểu có người không hiểu, cái đó là huyết áp đó. Có những người mà huyết áp nhiều nó dồn lên á, nó dồn nóng nó dồn lên á, thì cái mạch máu nó nghẽn rồi, nó không có đi qua được á, thì nó sẽ dồn lên, nó làm cho cái tăng xong nó tăng lên, cho nên có khi tăng đột xuất là vậy đó, mình không biết đó, tại mình không có theo dõi đó. Ở bên này nó bắt phải theo dõi từng ngày từng ngày từng ngày, mình phải coi cái huyết áp của mình như thế nào để
Mấy người bị bệnh mấy cái từng ngày, chứ mấy người bình thường thì lâu lâu đi bác sĩ vô là nó khám cái đó, nó đo cái đó trước à.
nhưng mà mình phải đo. Em thấy em cái đó đo là tốt, em thấy đo là tốt á.
Ít có đi bác sĩ thì thỉnh thoảng mình cũng phải đo để mình biết khi mà
Dạ.
nó bừng khởi thì mình biết à mình phải theo dõi để coi mình có bị vô cái bệnh đó chưa, phải không? Chứ
Dạ.
nếu mà 1 năm mà không có đo lần nào hết thì cái nó hơi nguy hiểm á. Rồi.
Mà bác sĩ cũng có khuyên em á là dù mình không có cái đó mình cũng phải đo, đo mỗi điều mỗi sáng là tốt. Và mỗi sáng tốt, nhưng mà không được đo hoài cái đâm ra cái tâm mình cũng, cái tim mình cũng giống như là mình lo lắng á, mình sợ lên sợ xuống không có tốt, thì lâu lâu phải đo.
Lâu thôi, chỉ là một
Nhưng mà
tháng.
đừng có quá lâu, nhiều khi nó đột xuất một cái không biết á.
Nhưng mà mình đo hoài cũng đâu có tốt. Thì khi mấy người nào bệnh á, người ta phải có theo dõi khi mà nó đều rồi thôi, chứ cũng đâu có phải mà đo đo hoài 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 hoài.
Cũng liên tục cũng phải cỡ một tháng cũng ít nhất một vài lần, tại vì á mình không có đo đó, khi mà mình có cái chuyện ví dụ như mình ăn mặn quá hay là mình ăn nhiều mỡ quá đó, đường nhiều quá, những cái đó nó làm dễ tắc nghẽn lắm.
Cái đó là cái vấn đề của áp huyết cao á, là cái vấn đề dài hạn, nghĩa là cái
Dạ.
đó nó không phải là cái gì quan trọng, nhưng mà nó gia tăng cái nguy cơ
Đó.
mình dễ bệnh tim, bị tai biến mạch máu não rồi đó. Nếu mà mình không có trị á, mình để nó kéo dài á, thì với cái thời gian á, nó nguy hiểm. Chứ nếu mà mới bị á, thì cũng không có đến nỗi gì, mới bị mình phát hiện liền nó không sao, nhưng mà cái đó, cái tình trạng đó mà mình để cho nó kéo dài á, càng ngày cái nguy cơ nó càng cao hơn.
Cho nên cái sự theo dõi là quan trọng lắm. Bây giờ mình thấy mình không có bệnh nhưng mà mình phải theo dõi tất cả những cái gì á, mình cũng nên thường xuyên gặp bác sĩ để mình biết, ví dụ một tháng một lần đối với sức khỏe của mình. Nhưng mà cái cơ thể mình á, mình không biết được khi nào nó bộc phát, cái đó khó nói lắm, cho nên sức khỏe là quan trọng là vậy đó. Cái thiền này nó giúp, nó hỗ trợ cho mình về cái nguyên khí nhiều lắm, cái hơi mình rất là nhiều. Về các cái chuyện khác, ví dụ như vậy ăn uống mình cũng phải coi chừng, bởi vì cho nên thầy mới nói học ăn học đi học đứng là vậy, tất cả những cái này đều phải học hết, phải sửa hết. Cho nên nếu mà không theo một cái quy luật á, một ngày nó bộc phát mình không hay, mà mình làm rất là đột biến là mình nói ô tôi không có bệnh gì hết, nhưng mà khi mà nó đi là do những cái đó nó xảy ra mà mình không hay, tại vì không có cái sự theo dõi, nhất là cái tim lên quá cao hoặc là cái huyết áp lên đột xuất quá cao, tại vì mình không có theo dõi. Cho nên á, tại sao á, ông thầy nói là ông thầy ông đi mỗi một ngày 20 cây số từ Chợ Lớn về Đa Cao, có nghĩa là mỗi ngày ông đi bộ vậy đó, ông đi bộ liên tục vậy đó. Và ông nói những người mà ông gặp á, những người mà bắt vô á, họ đi 8 cái 9 cây số không có vấn đề gì hết, khi mà ông bắt mạch á, ông thấy những người đó rất là khỏe, tại vì họ đi bộ rất là nhiều. Cho nên những người có thời gian á, nếu mà ở Việt Nam thì nên đi bộ, tại bên này có cái bị cái thời tiết, cái khó là cái thời tiết vào mùa lạnh nó rất là khó đi bộ bên ngoài, nhưng mà nếu mà người lớn tuổi càng khó hơn, còn người trẻ trẻ hơn chút thì đỡ, có cái máy thì cũng đỡ, nhưng mà những người lớn tuổi là nên đi bộ nhiều. Tại thầy nói là thầy đi tới 20 cây số mà thầy nói những người lớn tuổi hả, thầy nói 93 tuổi mà đi tới 98 cây số để kiếm thầy, mà đi rất là khỏe, mà đi tới gặp thầy không có bệnh không có gì hết. Thầy bắt mạch thầy nói ủa sao mấy người này sống dai mà không có bệnh gì hết, 90 mấy tuổi á, 81 tuổi cũng có nữa. Thầy nói là rất là khỏe là tại vì họ đi bộ nhiều á, cái sự dẻo dai họ cũng nhiều trong cái sức khỏe, về cái tăng xong và cái huyết áp họ cũng được điều hòa nữa. Chứ tại vì cái cơ thể mình là do cái thức ăn mà mình bị ứ động nhiều năm, mà cái hoạt động của mình nó không có nhiều, mình không có đi bộ nhiều á, thì cái bệnh nó cũng xảy ra nhiều. Cái pháp luân thường chuyển hay là cái pháp luân chứng minh nó có sự liên hệ với nhau, nhưng mà pháp luân chứng minh nó giúp rất là nhiều cho pháp luân thường chuyển, nhưng mà cái hơi của mình cũng đầy đủ thì mới đủ. Còn cái vấn đề khác đó là vấn đề ăn uống đi đứng cũng phải có, chứ không
Nãy
phải.
Ly nói học ăn học uống ha, nhưng mà
Dạ.
tuần báo phát triển điện năng tuần này
Sữa đó.
thì sữa
Dạ, em có nói sữa đó, sữa sữa hết tất cả những cái đó là cái tánh á, cái tánh á, cái tập quán á.
cái
Dạ.
cách ăn uống của mình lại ra, cái đó cũng là tu sữa đó.
Sửa tâm sửa tánh, cho nên những cái đó là mình học từ bước đầu, là bắt đầu cho cái sức khỏe nó tốt, thì cái sức khỏe tốt thì nó mới có cái sự dai dẳng trong cái sự hành thiền của mình, nó mới đi thơ từng bước, đi thêm từng bước một. Chứ mình vô mình nói thôi không cần đâu, pháp luân thường chuyển đủ rồi, thiền đủ rồi, giúp cho mình sức khỏe, không phải đâu nghe, không có đủ đâu. Tất cả những cái pháp mà thầy thực hành là nãy giờ đó, pháp luân chiếu minh nè, trợ luân, những cái đó là hỗ trợ rất nhiều cho sức khỏe. Cái trợ luân còn chưa có hết nha, còn một cái nữa thầy bắt làm, đó là cái ngũ cầm hí mà em đang nghiên cứu. Tại vì phải coi lại những cái động tác đập như thế nào cho nó đúng những cái động tác. Tại vì theo cái thầy kêu là cái luân hồi du ký có nói, nhưng mà cái kẹt cái chỗ là tại vì á, cái động tác làm nó chưa có chính xác theo cái cuốn luân hồi du ký, nó không có ăn khớp, cho nên em phải ngồi nghiên cứu lại để mà đọc cái đó và sẽ làm trong cái tương lai gần. Tuy nhiên cái đó là cái thầy nhấn mạnh nha, cái đó là thầy nhấn mạnh cho mình phải làm cái pháp đó nữa. Tại những cái động tác đó là giúp cho rất là nhiều vấn đề lưng và vấn đề bụng, cũng như những cái phần xương khớp của mình nó phong thấp, những cái đó rất là tốt. Sức khỏe của người già, những cái đó là xảy ra rất là thường xuyên, về tim cũng vậy nữa. Đó là những cái phần mà thầy nhắc mình để cho mình thấy là vấn đề tim mạch của mình cũng quan trọng lắm. Đó, bây giờ mình sẽ nói cái vấn đề hữu ích cho vấn đề chứng minh á. Thì cái chứng minh á, là mình nói là gọi là chứng minh, có nghĩa là biết cái nguyên lai bổn tánh của hồn vía của mình ha. Và khi làm là làm sau 2 tiếng bụng trống. Tuy nhiên em làm là phải sau 3 tiếng em mới dám làm, tại vì nếu mà không có làm trong khoảng 2 tiếng cũng thở cũng không có điều, như là sau 3 tiếng cái bụng nó trống thì tốt hơn. Em thấy là thầy làm 2 tiếng là em làm sau 3 tiếng. Hoặc là sáng sớm em thức dậy là em phải làm, cái nguyên tắc là em phải làm. Và thầy nãy thầy có nói đó, cái đó là giải trượt trong gan và làm cho cái tánh nóng mình nó bớt lại, và giúp cho cái thận nữa giải được cái hạ thừa, giải cái quả can của mình đó. Cái quả can hồi nãy có nói đó, làm cho cái gan của mình đó, nó thông đi lại và tiểu tiện, và cái cực nó cũng ấm nữa nha. Khi mà nó ép cái cực đó là cái cực nó cũng ấm nữa, và nó cũng giúp cho cái sự giảm dục. Ngoài trừ cái pháp luân thường chuyển thì pháp luân chứng minh cũng giúp cho cái thận và giảm đi cái dục tính, thanh lọc được cái gan, cái điều hòa cho cái thận, và là cái trớn để mở cái động mạch. À, cái trớn nha, chứ không phải là nó khai cái động mạch. Thầy có nói một phần là thầy khai động mạch, nhưng mà thật sự đó là cái trớn để mở cái động mạch, tại nó cần cái pháp luân thường chuyển nhiều hơn. Và cái hỗ trợ rất là nhiều ha. Và cái trượt khí của thực phẩm, giải được cái trượt khí của thực phẩm khi mình ăn á, và giúp cho một số cái bệnh phong thấp, hỗ trợ cho cái pháp luân thường chuyển. Nó cũng là một cái thuốc tiên trị bệnh phàm của mình á, cái phàm tánh của mình á, cái phàm tánh mạnh nhất á là cái tật làm biếng á, nằm xuống là ngủ á. Ráng tập trung để cho nó bớt ngủ, và cũng là một cái y lý trị bệnh cho mình. Rồi cho cái vấn đề cái hỏa tâm muội ha, rồi giúp cho cái ruột, hồi nãy em có nói cái ruột rồi đó, cái ruột với cái thận, cái gan, cái ruột điều hòa và không có bị táo bón nha. Khai vị và cái óc sẽ minh mẫn trở lộn lại. À, cái bằng đạo có hỏi chỉ trở lộn lại như thế nào, thầy hay nói hoài trở lộn lại là thay vì mình nói là trở về đó mà, hay là làm lại đó, hay là nó quay trở lại đó, thì thường hay thì nó trở lộn về đó, trở lộn lại đó,
đi ngược lại
cái chuyện mình làm á. Ví dụ như cái mình đi rồi thôi mình quay trở lại, mình đi một trớn rồi mình quay trở lại, kêu trở lộn về hay là trở lộn lại, hay nói cái chữ
trở về tốt lại như xưa đó.
Yeah. Không có bệnh hoạn ha. Người thanh tịnh sáng suốt, cái hạ giới là quan trọng nhất nha, đi với cái đường tiểu tiện nữa, cho cái phần đại tiện nữa nha, dũng giúp cái phần đại tiện và giúp cho mình ngủ ngon, trị cho mình cái phong thấp nãy như em nói đó. Thông đại tiểu tiện và tứ chi nó khỏe mạnh. Thật sự mà nói cái tứ chi khỏe mạnh là phải dính tới các cái pháp khác mới đủ nha. Cái đi bộ mới giúp nhiều nha. Cái pháp luân chứng minh này không có giúp nhiều đâu, nhưng mà thầy cũng có nói pháp giúp cái tứ chi nó khỏe mạnh. Và khi đó đó thầy cũng có kêu mình uống nước trước khi mình làm chứng minh thì tốt hơn, làm buổi sáng thì tốt hơn
để thanh lọc.
Dạ. Thật sự mà nói mỗi buổi sáng mình uống nước trước khi mình làm chứng minh và thiền thì cái đó nó tốt hơn, tại vì khi đó cái phần mình ngủ ban đêm á, mình bị dồn nén nhiều, mình mặc dù mình thấy mình thanh nhẹ chứ cũng bị á, sau khi buổi sáng lại mình thở, mình ngồi thở khó khăn lắm, mà khi uống nước vô nó cũng thở thoải mái lắm, nó thở đều đặn hơn, nó tròn trịa hơn, em đã nghiên cứu cái này, em thấy cái đó đúng, thầy nói đúng đó. Chứ không phải thanh lọc không, là ngoại trừ cái bình thường mình làm thanh lọc, là tại vì thầy mắc uống tới 2 lít lận. Còn
quá.
Cái nhiều quá đó, cái đó quá nhiều. Còn cái vấn đề mỗi sáng mình uống một ly nước ấm thôi, tại em có cái bình thủy em để sẵn cho nó nóng về sáng lại, cái nó nguội xuống một chút thì mình uống thấy ngon lắm. Mình uống nước cũng thấy ngon, mà khi mình đi tiểu xong hết, mình đi tiểu tiện xong mình vô mình ngồi thiền, mình làm chứng minh, mình thấy thoải mái hơn. Cái đó là cái kinh nghiệm mà em thấy thầy không có nhắc, nhưng mà thầy nói cái đó là mình thấy cũng đúng đó. Tại sao thầy kêu mình làm uống nước trước khi mình làm chứng minh là vậy đó. Mà buổi sáng là làm tốt nhất, tại vì buổi sáng bất cứ một cái gì mà làm á, thể dục nè, hay là đi bộ nè, làm cái pháp của mình là buổi sáng, trợ lưng, tất cả những cái gì mà thầy cho mình á, làm buổi sáng là rất là tốt nha, tốt cho cái sức khỏe. Buổi tối á, là mình làm 11 giờ đêm, 12 giờ đêm á, đó là cái cho cái phần hồn, mà buổi sáng là cho cái phần xác nhiều hơn. Thầy nói khi buổi sáng mà ngồi soi hồn 15 phút cũng là sáng suốt lắm, con mắt nó cũng tốt lắm. Nhưng mà mình thấy buổi sáng mình làm tất cả những cái gì mà về thể dục, hay là uống nước cam, hay là uống nước lạnh về buổi sáng là tốt. Cái gì mà buổi sáng là tốt, cũng như bác sĩ cũng dặn uống vitamin D hay là vitamin về buổi sáng không à. Calcium cũng vậy, magnesium cũng vậy, nói là buổi sáng là tốt nhất. Lúc nào cũng cho buổi sáng chứ không có cho buổi tối nha. Đa số những cái đó nó làm cho cơ thể mình tốt về cái xác. Còn cái phần hồn mình là về ban đêm, là tại vì nó cần cái sự thanh tịnh, nó cần cái sự liên hệ bên trên, nó cần cái thời gian cái trời đất thông khai, đó là cho cái phần hồn. Còn cái xác là buổi sáng, cái gì mà làm buổi sáng là thấy cái tự minh mẫn sáng suốt ở trong cái xác mình, nó làm cho mình khỏe mắn, khỏe khoắn hơn. Đây, một số cái mặc dù còn có thể nhiều hơn, nhưng mà em chỉ cho một số cái chứng minh, đó là những cái còn thêm chút xíu nữa. Thầy nói là làm cho mình bớt đi cái sự lười biếng đó, cái phần mà chiếu cái cúng đó là bớt cái sự lười biếng á, giúp cho cái tim với cái gan với cái thận đó, cho cái vấn đề cái tinh khí thần của mình, sự nhẫn nhục nhẫn tánh hồi nãy thầy cũng nói đó, cái kiên nhẫn đó, những cái bệnh phức tạp thầy cũng nói giải được đó nha, giải cái sự tiêu hóa cũng như nãy cái trái cực nó ấm đó, những về dục tánh đó, những cái đó là những cái hữu ích cho cái vấn đề cái pháp luân chiếu mình. Đó là một phần về cái pháp luân chiếu mình mà hữu ích cho cái cơ thể của mình, cho cái xác của mình nha, cho cái xác của mình. Tại vì cái xác đủ sức khỏe thì cái phần hồn nó mới có đủ cái cơ hội để nó làm cái động tác khác. Mà mình
về phần hồn á, thì khi mà mình làm chiếu mình á, thì nó giải cái phần trượt điển của hạ thừa nhiều á, mình thiền nó nhẹ hơn.
Chứ còn mình nói ô tôi đủ rồi, tôi làm pháp luân chuyển đủ, không phải đâu. Không có cái pháp nào trong cái pháp vô vi mà mình bỏ là tốt hết đó. Em thấy không có cái nào mà bỏ hết trơn, cái nào cũng xài á. Lại kiến, làm thể dục trợ lưng, làm những cái pháp của mình, tất cả những cái gì mình làm, ai mà có thời gian làm cái đó, nó thiệt, một ngày 4 tiếng không có đủ. Mình chỉ nói mới làm cái phụ thôi đó, mình chưa nói cái chính đó. Một ngày 4 tiếng, chỉ cái phần cái phần lại kiến nè, cái phần tập thể dục nè, còn chưa tính tới bộ đi bộ nữa. Một ngày 4-5 tiếng không có đủ. Nếu mà thật sự, nếu mà chăm sóc cho mình á, là một ngày 4-5 tiếng chưa có đủ. Mới nói cái xác thôi nha, mới nói cái xác, cái phần hồn là khác nữa. Phần hồn là một cái phần nghiêm luật riêng của nó, nhưng mà nói mấy cái xác thôi. Nếu mà làm đúng đầy đủ á, vừa đi bộ này, làm pháp trợ luân nè, làm thêm những cái phần cho pháp chứng minh này kia cái nọ đó, là những cái phần đó ít nhất đi bộ rồi luôn, ít nhất phải 4-5 tiếng à. Cho nên đâm ra người ở nhà đâu có rảnh đâu, không có rảnh cho cái xác mình thôi, mình chưa nói tới phần hồn, mình chỉ nói một phần xác thôi đó, là 4-5 tiếng chưa đủ á. Cho nên tại sao em nói em quý cái thời gian là vậy, em không có đủ một ngày 4-5 tiếng để em làm đủ các cái pháp của thầy. Thật sự mà nói, những cái đó bên trên đem xuống, ngay cả cái ngũ cầm hí cũng vậy, từ từ em sẽ cho nghe, giờ chưa nghe được. Rất là hay, những cái này đều là hữu ích. Tại vì nhớ, nhớ nè,
bữa nay nói trước à,
nói chút xíu thôi, bây giờ em nói cho nghe, tất cả những cái gì á, tất cả cái gì trên thế gian này nè, khi mà ở dưới này có là ở trên kia có cái sự liên hệ. Cho nên tại sao thầy nói mình có thiên liên tánh là vậy đó. Khi mà mình đủ cái sự thanh nhẹ, cái thiên liên của mình bên trên chiếu cho mình, để cho mình làm cái gì đó cho thế gian này, chắc chắn nó như vậy. Tất cả nha, tất cả những cái gì mà đang xảy ra trên thế gian này nè, những cái gì mà về khoa học cũng vậy, đều có cái sự liên hệ của một người dưới này phải có người trên kia. À, nó hay vậy đó, nó có một người dưới này là phải có người trên kia, nó mới chiếu xuống được, nó mới chiếu xuống, nó mới làm cái chuyện cho thế gian. Em nói những cái gì mà thành quả đó nha, bây giờ mình nói cái người mấy ông bác học rồi đây, ở trên nó cũng có nữa, trong ngày không có, phải có trên kia chiếu xuống ông dưới này mới làm. Tại vì em mượn cái sáng này để em làm á, cho nên tất cả những cái gì của mình ở trong cái pháp mình đều có ở trên kia xuống hết. Cho nên làm những cái phân, để coi phải không, tai lưỡi họng của quan thánh nè, nó còn những cái khác này em chưa nói tới, tại vì cái này chưa có nói được, em sẽ nói tiếp cho những người nào mà phải hỗ trợ cho mình những cái pháp này, nhưng mà em nói tất cả những cái pháp mà ông thầy em đem xuống cho mình đều có cái sự liên hệ bên trên, phải có cái thiên linh tánh của bên trên nó chiếu xuống để cho ông làm những cái pháp phụ á nghe, em nói chứ nó pháp phụ thôi, cũng như những cái gì trên thế gian này, cái sự văn minh thế gian này, hãy ở dưới này phát minh gì là ở trên nó có cái sự liên hệ của thiên linh bên trên nó chiếu xuống, chứ không thể nào một cái người bình thường mà làm được hết á.
Mà cái đó là do thượng đế kêu á.
Nà, thượng đế chỉ định ai làm cái gì thì người đời tại sao mà có được. À, từ từ em sẽ cho nghe, không có gấp được, cái này nó hay lắm, cho nên em chưa có cho nghe trước, em chỉ hé mở chút xíu cho bạn đạo biết đó.
Hé mở rồi sao?
Hé mở thì cho chút xíu từ từ chờ đợi kiên nhẫn, thầy nói nãy có kiên nhẫn, Pháp Luân Chứng Minh kiên nhẫn cho nên tất cả những cái gì ở thế gian này đều có cái sự sắp đặt của thượng đế và theo một cái trình tự của sự liên hệ thiên liên tánh của mình. Hãy cái gì mình làm đây theo cái thiên ý, đúng với cái thiên ý đó, là ở trên nó chiếu xuống liền, chiếu xuống để cho mình làm cái chuyện đó nó thành công hơn, nó hữu hiệu hơn. À, cho nên năm ra những cái gì mà ở trên thế gian này mà nó có nổi tiếng là một lúc đó, là cái những người đó là có cái sự liên hệ bên trên mới làm được, còn không không có làm được. Rồi câu tiếp theo ha. À, tới rồi đó, pháp luân thường chuyển. Bây giờ mình nghe cái pháp luân thường chuyển ha. Pháp luân thường chuyển, em làm tới nửa tiếng nữa là em ngừng, lúc đó anh bảo làm tới cái bài thơ ha. Tại vì sau đó là em không nói tiếp, tại vì tiếp tục phải làm rất là nhiều ngày, nhiều tháng mới hết cái thiền thực hành nha. Tại vì rất là nhiều câu hỏi, ít nhất cũng không dưới 30 câu hỏi. Cho nên rất là hay và ôm lại thôi, chứ không phải là ôm nguyên cái phương pháp. Chỉ là những cái câu hỏi trong thiền thực hành mà thôi. Bây giờ mình sẽ nói tới cái pháp luân thường chuyển cũng giống như vậy. Tại sao nói là thầy nói là làm đúng nó phải chạy tròn rồi còn nén hơi và không dẫn hơi, những cái điều này đều phải xảy ra ở trong cái pháp luân thường chuyển. Rồi em sẽ nói sau đó, nếu mà kết thúc đủ thì em sẽ nói về vấn đề hữu ích. Còn bây giờ anh bảo sẽ nghe trước những cái gì mà bạn đạo hỏi ha.
Kính thưa thầy, con muốn hỏi thầy là khi con làm pháp luân thường chuyển á, khi con thở ra thì con cũng thở ra như mọi người, con thở ra rất là lâu và thở tới cạn hơi thở luôn. Nhưng mà con khi con hít vô á, con nghĩ là cái con điển nó lên và như vậy không biết như thế nào có đúng hay là không.
Cái điển nó lên thì phải giữ cái hơi phải đầy. Khi mà ngồi làm pháp luân thường chuyển, cái hơi phải giữ trong bụng đầy và cái ý nó đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, nó lên luôn, nó không có gián đoạn. Không nên cho nó gián đoạn, thẳng một hơi lên, tốt hơn. Vì sao tăng yếu, nó bị gián đoạn. Trong không có lên được thì cứ dịch xả ra. Lặp đi lặp lại nó sẽ dài lên. Đừng có nôn, đủ lực lượng nó mới lên. Thì lúc đó mới thấy mạnh. Cũng như cái hơi của tôi này, tôi ngồi ở đây ha. À. Cái ý thở, dùng ý nhẹ nhẹ, không có gì. Cách đúng á, con người nó ngay ngắn à. Thở ra nó xẹp. Thì hết. Mà hồi ban đầu tôi làm á. Không có vô. Tôi không biết làm sao, tôi chỉ biết khóc thôi. Có cái hít vô mà hít không được. Cứ hít vô ngực rồi cứ làm gì, không có làm được. Rồi lần lần nay một chút, mai một chút, đi lên. Cho nên đừng có nôn nóng. Người nào làm được bao nhiêu, xả ra, làm lại. Ở trong đó nó sẽ kéo dài lên. Lên lần, lúc bể trọng. Lúc đó tôi có đến hỏi ông Tư một câu. Bây giờ cái mặt ông y như vậy đó. Anh yên tôi chứ bà ăn với tôi thì tôi hỏi cái mặt thấy ghét không? Hồi đó ông trả lời vậy, cười mà cười gắt vậy.
Pháp luân thường chuyển, hai tay kẹp sát vào hông sườn, hai bàn tay để trên đùi, lòng bàn tay úp xuống, co lưỡi, răng kề răng, mắt nhắm lại và ý nhìn từ giữa chân mày tới trước. Bắt đầu tập thở ra cho hết hơi, xẹp bụng từ từ xuống. Khi bụng xẹp hết, từ từ hít vô. Ngay trong lúc bắt đầu hít vào, ý liền ra lệnh đầy rúng đầy ngực, tung lên bộ đầu. Khi không còn hít vào được nữa, từ từ thở ra đến khi xẹp bụng, ép sát bụng, ép cho tới đáy cặn bao tử, cho hơi ra hết. Lúc hít vô thở ra cũng đều, không đụng đậy tới ngực, chỉ dùng bụng thôi. Hơi thở vừa hết lại bắt đầu ra lệnh bằng ý đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu và hít hơi vào. Mỗi lần tập 6 hơi hay 12 hơi như vậy là đủ. Hơi hít vô và thở ra là một hơi. Tuyệt đối không được nén hơi và dẫn hơi. Thở đều đặn và liên tục.
Đâu có khi lại con thấy thở nó làm như là cái sóng nó đánh trong trong người á thầy, trong mình trong bụng á, sợ sóng như bắp bên vậy thầy.
Bắp bên là mình làm không có đúng nữa chứ.
Yeah.
Mình làm nó đúng nó phải chạy tròn. Mà làm đúng cho đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu hạ lệnh như vậy nó chạy tròn, nó không có, nó yếu nó mới kêu mình thấy nó bắp bên vậy đó. Còn nó trụ ở bên trên là nó chỉ trụ rút trên bộ đầu rồi nó bật ánh sáng ra thôi. Đó là thông bộ đầu. Nên phải ráng làm chứng minh cho nhiều cho nó thông. Cái ăn thua cái hạ thừa này mà nó thông rồi, thiền mới lâu được.
Yeah.
Từ rúng sắp xuống mà nó thông, ngồi thiền mới lâu được. Mà rúng sắp xuống nó bị kẹt, thiền không có lâu. Trời.
Con thiền thì cái ít thiền lắm mẹ ơi. Chừng 15 phút nửa tiếng hồ, nhiều lắm là một tiếng đồng hồ.
Tại vì ở dưới này nó trượt đó. Ráng làm chứ mình cho nó thông đi. Lần lần nó cải thiện cái món ăn. Nha. Ăn rau cỏ cho nó nhẹ bớt. Nha. Thì lúc đó mà ngồi được. Chứ còn để ở dưới này nó mất trật tự thì bộ đầu cũng mất trật tự.
Thầy con xin cảm ơn.
Câu hỏi đặt ra thứ nhất, tại sao thầy nói làm đúng nó phải chạy tròn? Cái thứ hai là hỏi tại sao là nén hơi, không được nén hơi và không dẫn hơi. Rồi cái thứ ba là cái gì? Sau đó là hữu ích thì em sẽ nói sau, giờ anh Bảo nói trước ha.
Thì bây giờ cái điển nó chạy tròn đó, nó có hai phần. Một cái phần về cái hơi của mình, rồi cái phần về cái điển mà thầy nói là cái điển nó chạy tròn, là thầy thấy cái điển nó chạy. Bây giờ mình tập á, thì mình phải coi cái hơi mình nó có tròn hay không. Nó tròn là sao? Là khi mình hít vô nó đều 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 vậy, nó không có bị gián đoạn nữa, không có bị giật á. Cũng như là mình hít vô cái nửa chừng cái mình ngưng cái mình hít tiếp á, là nó không có tròn, nó bị cắt ngang. Cái hơi của mình nó bị cắt ngang giữa cái chừng á, là nó không có tròn. Hoặc là nó hơi thở nó bị giật, hay là mình cố quá thì ráng mình thở ra nó nhanh quá đó. Cái hơi thở hít vô nó không có bằng cái hơi thở thở ra, thành ra nó không như cái bánh xe mà nó quay đều, phải không? Quay đều nghĩa là hít vô thở ra nó cái thời gian nó cũng gần bằng như nhau, mà nó hít vô đó là một hơi một, hít vô hơi, chứ không phải là hít tới nửa chừng rồi ngưng rồi lấy hơi hít tiếp nữa, là cái đó là nó thành nhiều hơi rồi chứ không phải một hơi. Mà mình chỉ được quyền dùng một hơi một thôi. Hít vô đều vậy, không có được nín thở. Trong lúc mà mình hít vô, hít hết rồi đó, lúc đó mới thở ra đều, chứ không phải thở nửa chừng rồi ngưng rồi thở ra tiếp. Thở một hơi một thở ra thôi thì cái đó nó mới là tròn. Cái lúc đó là cái hơi thở nó tròn. Mà khi mà cái hơi thở nó tròn á, thì cái điển nó mới chạy tròn ở bên trong được. Còn cái hơi thở mà bị ngắt á, cũng như mình hít vô chút xíu, cái mình ngưng chút xíu, cái mình lấy hơi, mình tiếp tục mình hít lên nữa, là nó thành 2-3 hơi rồi chứ không phải là một hơi. Cái quan trọng ở chỗ đó, hít vô thở ra, hít vô bằng cái thở, tương đối bằng cái thở ra, là nó đều như vậy, nó tròn. Cái quan trọng là mình đừng có cố gắng nhiều quá. Nếu mà hơi mình yếu á, thì mình đừng có bắt chước mà mấy người tu lâu mình nói chậm chừng nào tốt chừng nấy. Nhưng mà cái hơi mình nó quá yếu, mà chậm hồi là nó đi tới nín thở hồi nào mình hôm nay khi mà mình nín thở thì lúc đó mình thở ra nó thở cái ảo, tại nó bị ngộp thở rồi, nó thở ra cái ảo là tại nó bị ngộp thở. Thành ra mình phải ăn thua, mình phải biết đo lường cái sức của mình, hít vô thở ra. Thành ra nó có hai cái quan trọng của cái pháp luân thường chuyển, là nó có hai cái phần. Phần mấy người mà hơi yếu á, thì khi mà họ hít vô hết hơi rồi đó, là nó chỉ vô nó đầy bụng thôi, là nó hết hơi rồi, thì lúc đó cứ thở ra thôi, nó không có lên ngực mà nó cũng chẳng có lên đầu, tại hơi quá yếu, quá ngắn, không có thể nào làm dài hơn. Nếu mà họ cố gắng làm chậm lên nữa, là thứ nhất là cái hơi nó có thể bị giật, nó giật 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 cái, tại mình không có cái sức nó yếu quá đó, mà mình thở chậm vậy nên nó bị giật. Cái hơi thở chậm thì chậm là mấy người đã thở lâu năm rồi nó mới làm vậy được. Còn mấy người mới mà nghe mà không hiểu á, thì nói thầy nói càng chậm thì càng tốt, thì đúng rồi, càng chậm càng tốt, là mấy người đó đâm mạnh rồi, cho nên càng chậm thì càng tốt, mà tự nhiên tới đó nó phải chậm. Còn mấy người mới mà cái hơi yếu mà bắt chước làm vậy á, là cái hơi thở hư hết rồi. Tại vì mình không có luyện lại từ đầu á, thành ra mới á, thì mình hít vô được bao nhiêu hít, mình hít vô mà thấy đầy bụng mà nó hết hít vô được, cứ thở ra thôi. Luyện cho cái hơi nó càng, rồi sau đó thầy có nói đó, mình luyện bằng chiếu minh nó cho cái hơi nó càng nhẹ, nó càng dài ra. Thì lúc đó mình hít vô mà mình hít vô bụng rồi á, cái bụng căng lên rồi á, mà mình còn hít điệp á, còn hít nổi á, cái hơi còn đủ hơi để hít á, thì mình cứ tiếp tục mình hít là tự nhiên nó lên ngực, nó lên đầu à, khỏi cần mình phải làm gì hết, mình không cần phải phình cái ngực lên. Thành ra thầy nãy thầy nói là chỉ dùng cái bụng thôi, cái bụng hít vô thở ra thì thấy rõ ràng, nhưng mà nó khi mà nó lên ngực á, mình không có thấy được, tại vì không có cục cửa cái ngực, mà thầy nó không có dùng cái ngực, thấy không? Thành ra mình hít vô thì mình hít đầy bụng, mình giữ cái bụng căng vậy đó, mình hít tiếp á, thì tự nhiên nó lên ngực, rồi sau nó lên đầu. Còn nếu mà mình không có giữ cái bụng căng á, mình hít vô bụng rồi á, mình xẹp cái bụng mình xuống, mình hít tiếp á, thì nó không có lên đầu, nó không có lên ngực mà nó cũng lên đầu. Thành ra cái chỗ mà quan trọng cần lưu ý, thầy nói là phải giữ hít vô rồi phải giữ cái bụng căng rồi tiếp tục hít á, thì cái đó nó làm cũng như cái căn bản vậy, cái nền đó, để cho cái hơi nó tiếp tục lên. Tại vì mình có ra lệnh rồi, đầy rúng đầy ngực tung lên bầu tự động á, mình hít vậy là tự động nó lên à. Rồi cái gì nén hơi, nén hơi là cũng như mình nín hơi vậy đó, cũng như mình hít vô rồi á, mình nín hơi, mình hít vô hết được rồi, hết có hết rồi mà mình không có chịu thở ra liền, thì lúc đó là mình nén hơi, mình nín hơi á. Mình nín hơi là mình không có thở ra mà không có thở vô, vì mình giữ cái hơi vậy đó. Theo cái pháp luân thường chuyển là mình hít vô hết, hít vô được là phải thở ra liền. Còn mình hết hít vô được, mình tưởng mình còn hít được mà mình hết hít được rồi. Thành ra cái giai đoạn mà đó là mình không có hít vô mà mình cũng chẳng thở ra. Cái đó kêu bằng nén hơi. Rồi gì nữa?
Rồi bây giờ em cho nghe cái đó, anh Bảo nói thêm chút xíu chỗ đó nha, để em chút.
Pháp luân thường chuyển có cần dẫn hơi thở hoặc chú ý đến hơi thở như các pháp thiền khác hay không, và tại sao?
Cứ hạ lệnh như vậy, đầy rúng đầy ngực tung luôn bắt đầu. Nếu mà chú ý mà dẫn hơi là nó sai. Vì con người nó không có nhẹ nhàng, dẫn tới đó rồi muốn nghĩ chuyện này chuyện kia dẫn sai. Phải làm y như vậy, lâu ngày nó sẽ hội tụ tốt đẹp, và bên trong nó thông hết tức ngực, là tức là cái đầu thông rồi, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, không thông thì nhắm mắt là nó phải thấy sáng.
Đó, cái nãy thầy nói đó, nén hơi và không dẫn hơi đó.
Cái này dẫn hơi là có nhiều người á, người ta dẫn hơi gỗ lắm, nghĩa là người ta này lúc mà thầy cắt nghĩa thì mình thích vô pháp luân thường chuyển, cái điển nó chạy theo đốc mạch nó dòng phía trước đó, cái họ dẫn theo đó đó nha, chứ thay vì thầy nó họ chỉ ra lệnh đúng như thầy nói, đầy rúng đầy ngực tung đầu để cái luồng điển nó làm việc, họ dẫn theo cái lời cắt nghĩa của thầy á, thì nghĩ họ nghĩ là khi họ hít vô cái hơi thở nó chạy dọc theo cái đốc mạch rồi nó chạy ra trước rồi nó dòng xuống dưới, họ chạy theo cái họ dẫn cái hơi nó chạy theo cái đường đó đó, thành ra nó sai rồi. hoặc là họ dẫm hơi, họ hít vô, thay vì mình chỉ ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, thì tự nhiên cái hơi nó chạy, họ dẫm lên nè, à, bây giờ hơi tôi nó lên nè, nó theo theo cái giỏi hơi tôi nó lên lên nè, nó kêu bằng dẫm hơi. Mình dùng cái ý mình biểu cái hơi mình phải đi theo cái đường đó, đó kêu là dẫm hơi. Còn cái này mình cứ để tự nhiên, mình cứ hít đầy rúng đầy ngực, mình ra lệnh mỗi hơi thở. Khi mình bắt đầu hít vô, mình ra lệnh vậy là tự động nó làm. Mình hít vô, chỉ cần hít vô, phình cái bụng lên, cứng giữ cái bụng vậy, tiếp tục hít là tự nhiên nó lên ngược lên đầu, không cần phải dẫn cái hơi nó đi đây đi đó, phải không? Nó nhiều người họ chế biến ra, thành ra nó sai cái pháp là vậy.
Thầy nói có dẫn hơi trong bụng đầy á, hồi nãy trong cái clip đầu á, dẫn hơi trong bụng, giữ hơi trong bụng chứ, cho nó đầy, giữ cái hơi trong bụng cho nó đầy á.
Giữ cho nó đầy, nó cứng rồi mình mới tiếp tục mình hít lên, hồi nãy có nói rồi.
Dạ, đó là cái câu hỏi đặt ra cuối cùng là vậy, không không có được dẫn hơi, nén hơi nhưng mà không có dẫn hơi.
Không có nén hơi luôn nữa, không có được nén hơi mà không có được dẫn hơi nữa, nén là nín thở đó.
Dạ, hồi nãy đây thầy nói à. Dẫn hơi là thầy nói sai rồi đó, tại sao nó nén hơi?
Nén hơi cũng sai luôn, nén cũng sai luôn, nén là nín thở đó.
Bây giờ mình nghe kỹ nha.
Luân thường chuyển có cần dẫn hơi thở hoặc chú ý đến hơi thở như các pháp thiền khác hay không, và tại sao?
Cứ hạ lệnh như vậy đầy rúng đầy ngực tung luôn bắt đầu. Nếu mà chú ý mà dẫn hơi là nó sai. Vì con người nó không có nhẹ nhàng, dẫn tới đó rồi muốn nghĩ chuyện này chuyện kia dẫn sai. Phải làm y như vậy lâu ngày nó sẽ hội tụ tốt đẹp và bên trong nó thông hết tức ngực. Là tức là cái đầu thông rồi, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu không thông như thì nhắm mắt là nó phải thấy sáng.
Đúng rồi, không có cái nén hơi trong này ha. Còn có cái clip nén hơi nữa chứ, cái clip này, bây giờ em cho nghe lại cái clip này. Cái clip nén hơi em không có cắt.
Có cũng giờ.
Thôi bây giờ mình bảo nói gì là được rồi. Rồi, câu tiếp theo đó là cái nguyên tắc, cái hữu ích ha, nguyên tắc hồi nãy anh Bảo nói rồi ha. Còn cái nén hơi anh Bảo cũng đã giải thích rồi. Còn cái cuối cùng đó là cái hữu ích của cái pháp luân thường chuyển.
Cái đó chỉ cần liệt kê ra thôi chứ đâu cần gì.
Rồi, em chỉ nhắc lại thôi ha, không có cho nghe clip tại vì nó quá nhiều á.
Cái đó là cho nghe nhiều lắm rồi.
Thì bây giờ em lặp lại ha. Cái pháp luân thường chuyển cũng là một cái quân sự. Quân sự có nghĩa là lặp lại cái trật tự á, quân sự là mình cũng dày xéo cái phần dưới này lắm á, cũng làm cho cái phần mà lục căn lục trần, tất cả những cái phần dưới này mình điều khiển nhiều lắm. Đúng, giống như là mình dùng cái ý lực của mình để mình điều khiển đó, mình làm việc cho cái việc đó, cho nên đúng là một cái quân sự để mình lặp lại cái trật tự cho mình. Đó cũng là pháp luân thường chuyển. Thì cái pháp luân thường chuyển này mình giúp cho mình á, từ cái động loạn trở nên thanh tịnh, giải cái uất khí, không còn tự ái nữa. Và nó cũng khứ trượt lưu thanh ha. Tất cả những cái pháp mình đều là khứ trượt lưu thanh nha. Trong pháp luân chiếu minh hay là niệm Phật thầy cũng có nói ha. Và lặp lại cái trật tự từ trên xuống thế nào thì trở về như thế đó. Và đem cái thiên hỏa, đốt cái trượt hỏa, đổi cái chiều hướng đó, đổi cái xích làm hôm qua mình có nói đó, cái chu lục đó, cho nó đi lên. Hồi nãy thầy có nói trong cái clip mà ở bên Mỹ đó, anh Bảo, cái chỗ mà thầy nói với cái anh đó đó, thì cái tai đó, trong cái dòng điển đó, anh thầy hay vừa sử dụng cái dòng điển đó thì chạy tròn á, có nghĩa là cái dòng điển từ dưới cái môi dưới đi lên tới cái đầu trên, qua cái đỉnh đầu lên tới cái môi trên đó, là cái tay ông cứ chỉ vậy hoài đó, để cái tay ông tất cả những cái gì mà ông nói cái vòng điển là ông dùng cái dòng năm đốc á, cái lúc nào ông thầy cũng dắt cái đó ha. Và cái mồ hôi, thanh lọc cái mồ hôi nữa, chỉ những cái bệnh hôi nách này. Và cho cái thanh khí cho cái tam giới này. Cái pháp luân thường chuyển là giúp cho thanh khí của cái tam giới này và khai hóa cái ngũ tạng, điện năng, giúp cho cái điện năng của mình và cho cái khối óc mình, cung ứng cái điện năng cho cái khối óc mình nó dồi dào hơn, giải tỏa được những cái bệnh tà, giống như là trượt tới thanh đó, trị bệnh là đau thận, đau lưng, cũng có nói nha. Cũng có nói cái này, thầy cũng có nói đó. Đem cái ánh sáng vô ngũ tạng. Thầy có nói nha, hồi nãy mình cũng có nghe ha. Và vận hành máu huyết tốt, tránh được cái bệnh ung thư, thầy cũng nói cái phần pháp luân thường chuyển cũng giống như chứng minh vậy đó, hóa giải khai thông cái ngũ tạng, cũng diệt cái dục tánh, cái đó là chính hơn là cái phần pháp luân chứng minh nha, tại vì phần nằm nó cũng hơi khó chịu hơn, là cái phần ngồi nó mới diệt được và khôi phục cái trung khí, khôi phục cái sự sáng suốt thanh nhẹ của mình, giúp được cái thận và quy hội được cái nội tâm nội tạng, có nghĩa là khai mở cái xác và cũng như cái hồn, tâm thức á, khai mở tâm thức đó. Và cái bùa mạnh nhất của càn khôn vũ trụ cũng là cái pháp luân thường chuyển, làm cho cái ba giới này trở nên thanh bình ha, không có động loạn, sửa cho nhanh nhâm đốc mạch đó. Hồi nãy thầy có nói, mình có nói là giúp cho cái pháp luân thường chuyển, pháp luân chứng minh là nó giúp cho cái pháp luân thường chuyển là để khai thông cái đốc mạch của mình đó. Khi mà pháp luân thường chuyển mình sử dụng đúng á, mình làm đúng á, thì nó đem cái thanh khí điển của mình đưa lên trên ha, là cái lửa, có nghĩa là nuôi cái thanh khí điển, mà cái lửa đó là cái lửa cực thanh tịnh, nó hòa bên trên được, hòa với cái thiên môn bên trên được ha. Và cái pháp luân thường chuyển này cũng là lấy cái điển sửa cái điển, lúc nào cũng vậy. Thầy hay nhắc pháp luân thường chuyển là dùng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để khai sáng cái cơ thể này, cái ngũ tạng này, để trị bá bệnh á, trị bệnh á, cho máu huyết nó chạy đều, cũng là lửa, cũng là uống cái sữa trời. Pháp luân thường chuyển là biến kẻ hung hóa hiền và lập lại cái nguyên khí của nó, cũng như mở cái nhâm đốc, hay là nhâm đốc tương thông, khai thông cái thất trùng là hàng thọ, hay là thất trùng là giống, hay là khai thông những cái thần kinh nẻo hốc của mình. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, và cái pháp luân thường chuyển nó giúp cho những người sanh đẻ ha, giúp được cái, giảm được cái dục tánh. Và pháp luân thường chuyển là tróc lòng đầy bụng là giềng mối á, mà giúp cho con người á không có ăn bậy nói bạ nha. Nhưng có pháp luân thường chuyển cũng có nói ha, và từ trường nó được thông, không có tạo nhiều cái động loạn, có nghĩa là luồng điển của mình nó không có động loạn. Rồi, đó những cái phần, một số của cái hữu ích trong cái pháp luân thường chuyển. Thì em xin tạm dừng ở đây cho anh Bảo tiếp tục cái phần bài thơ của anh Bảo. Xin cảm ơn quý bạn đạo. Cái phần của bạn đạo còn lại cũng rất là nhiều, chắc em phải tiếp tục tìm những cái ngày của em có thể thì em tiếp tục giải thích tiếp. Chính như anh Bảo sẽ giúp cho các bạn đạo các cái phần về cái phương pháp công phu trong cái phần thiền thực hành. Em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Elise. Rồi, quyến luyến, bài thư ngõ tuần này có thừa đề là quyến luyến. Quyến luyến tình đời trong chuyển thức, giải thông đời đạo tự phân liền. Trí tâm tự giác, tâm thân hiến, tự giác thân tâm, tận độ duyên. Thì cái sự quyến luyến ở đâu mà nó ra cái sự quyến luyến này, nó dính mà tháo gỡ không được á. Để cho các bạn nghe cái một đoạn này đi rồi mình nói tiếp nha.
Có cơ hội cảm nhận được thanh tịnh, có thể hòa cảm với luồng điển diệu thanh của trời đất là ánh sáng, đó là thương yêu biển yêu vô cùng tận thượng đế, quy yêu từ sơ tịnh của chúng ta và có cực ánh sáng tại mặt đất, và chúng ta phát từ đi từ đi trong nội tâm nội tạng của ta, dẫn tiên tới hòa đồng và ánh sáng thật sự, đó mới là thanh nhẹ. Cho nên trời đất đã khiến có những cuộc thanh tịnh để cho người phải tu tâm tu cảm thức. Còn người không có tâm tu thì nó diễn tiến những sự động loạn trong nội tâm, rồi nó sẽ ăn mặn, nó thấy nó không làm được chuyện hữu ích cho chính nó, là nó không có mở tâm mở trí được. Mất sự thanh tịnh là mất của cải của trần đất đã ban. Của cải cuối cùng của trời đất đã ban là sự thanh tịnh, lúc chết ra đi bình an và không có ma quỷ đưa rước, chỉ có tiền Phật chiêu độ mà thôi. Nên các bạn có duyên làm chữ khóa này, nên nhớ kỷ niệm này, tiếp tục về nhà là tu nhiều hơn trong thực hành để giải mở tất cả những nghiệp từ nhiều kiếp, chứ không phải bây giờ tôi mới hiểu ở đây là tôi là thần thánh, tôi là thông minh. Không có bao giờ có người thông minh ở đây, toàn là dính líu những cái nghiệp duyên từ nhiều kiếp, mà bằng lòng ngồi lại tu để tự tháo gỡ. Nay chút mai chút tạo thì dễ mà gỡ thì khó, quyên luyên hoài giải quyết không được, tâm vẫn đặt, miệng nói hay tâm vẫn đặt, chưa thấy rõ chính mình thì ngày khổ sẽ đến.
Ở đây này nói cái sự cái duyên nghiệp mình á, từ nhiều kiếp á, mình tạo thành á, thì nó tạo thì dễ mà tháo gỡ thì khó. Nó bị cái quyến luyến á, nếu quyến luyến nó cứ nhớ hoài, mà cái sự quyến luyến á là nó tạo cho mình động tâm, tâm mình nó không có yên, mà mình bất cứ mình quyến luyến cái chuyện gì á, cái tâm mình nó cũng không yên. Ra trong cái một cái bài thư ngõ này cũng có đặt một câu hỏi, hỏi tình thâm quyến luyến từ đâu mà có. Thưa, tình thâm quyến luyến từ thiên tính mà ra, cho nên lúc gặp nhau trong sự bất ngờ không dự tính trước, tình người lúc tương ngộ rất chân thật, hai bên đều muốn tỏ bày sự thật. Thâm sâu quyến luyến chẳng buồn phiền, cảm thấy tâm tư thật sự yên, giao cảm tình người trong quý trọng, chung vui thanh nhẹ cảnh thần tiên. Cho nên cái tình cảm mà con người nó nói, nếu mà nói về tình cảm thì sống lâu với nhau thì nó có cái sự thông cảm, có sự thương nhớ, mà khi mà xa rời thì nó có sự quyến luyến. Còn mình sống ở dưới thế gian, mình sống hướng ngoại, mình quen với cái tình đời nó nhiều chuyện, thì khi mà mình muốn rứt bỏ mà mình đi trở ngược vô trong á, nó cũng có cái sự quyến luyến, là nó lôi cuốn mình ra, nó còn nhớ tới những cái chuyện đó, nó lôi cuốn mình ra, nó gọi là quyến luyến. Quyến luyến tình đời, mình nhớ những cái cảnh tạm bợ đời, tại mình sống quen mấy chục năm rồi, bây giờ mình thức tâm, mình quay trở về bên trong để mình đi lên trên á, thì bên trong này nó cũng còn cái sự quyến luyến. Mà cái quyến luyến á, nó làm, nó tạo động cho mình. Thì khi quyến luyến tình đời trong chuyển thức, thì cái thức của mình nó đi từ cái trạng thái này qua trạng thái khác, đi từ cái trình độ này lên trình độ khác, là cái đó là chuyển thức. Thì trong cái sự chuyển thức đó, mình muốn đi chuyển cái thức mình nó đi lên cao, nhưng mà nó cũng còn quyến luyến cái tình đời. Tình đời là nó có sự, những cái sự đen bạc, những cái sự gì đó, tất cả những cái chuyện tạm bỡ ở đời, mà những cái chuyện đó là nó làm cho mình động không à. Cái thức mình muốn đi lên mà dưới này nó cứ bị quyến luyến, nó làm cho mình động. Mà khi mà mình lên được rồi á, mình mới giải thông được đời đạo tự phân liền. Giải thông thì bây giờ mình muốn giải thông là mình phải khai thông, rồi mình mới đi tới cái giải thông được. Khai thông cho nó sáng suốt rồi mình mới đi tới cái giải thông được. Thành ra mình đã mượn cái pháp này mình hành đời đạo song tu. Đời là cái thể xác này, đạo là cái sự quân bình của nội tâm. Thì mình cứ khai thông, mượn cái pháp này khai thông hết từ cái trong cái tiểu thiên địa này, rồi nó mới phát, nó ổn định rồi nó mới đi tới cái giai đoạn phát triển về tâm linh. Phát triển về mình làm tâm linh á, thì nó mới khai mở, nó gom tụ được cái luồng điển, gom tụ được cái ánh sáng mới khai mở. Trước tiên là mở cái trực giác giữa trung tâm chân mày. Thì khi mà mở được cái trực giác đó thì mình thấy chuyện gì rắc rối là mình nhìn là mình thấy có cái giải pháp liền. Mình mở được cái trực giác rồi mình khai thông tiếp, đi lên tới cái tuệ giác ở giữa trán. Cái giữa trán là có thể thấy xa được, mà khi mà có thể hiểu được cái chuyện đó cũng mấy chục phần trăm rồi. Thành ra cái sự sáng suốt nó càng dồi dào, rồi đi tới cái huệ giác, rồi sáng suốt hoàn toàn rồi đó. Thì giải thông hết, đời mình nhìn mình cũng hiểu hết, mà đạo thì mình cũng thông. Cho nên mới tự phân liền, là bất cứ cái chuyện gì nó tới là mình phân giải liền một cách sáng suốt mà rành mạch, phân ra hết, phân liền tức khắc, là cái sự sáng suốt nó làm việc nó tự nhiên, nó hiểu liền. Trí tâm tự giác tâm thân hiến, thì lúc đó cái trí tâm khi mà nó phát sáng như vậy rồi là cũng là cái trình độ của một vị Phật. Thì trí tâm tự giác, cái phần hồn, cái tự giác, trí tâm tự giác, thì lúc đó giác là sáng suốt rồi, hiểu và thấy rõ được tất cả những cái gì sai lầm của mình là cũng thấy rõ hết rồi. Sáng suốt hoàn toàn thì tâm thân hiến, thì lúc đó khi mà trong theo cái định luật của trời đất là cái sự bình đẳng trong cái đạo pháp á, thì cái người mà có thì phải dâng hiến cho cái người mà không có, chia sẻ cho cái người mà không có, thì nó mới đúng cái luật bình đẳng của công bằng của đạo pháp. Thành ra cái người sáng phải dắt cho cái người mà không sáng để họ cùng tiến, tại tất cả đều sống trong cái cộng đồng. Ở dưới thế gian thì sống trong cái cộng đồng nhân sinh, ở trong càn khôn vũ trụ thì có cộng đồng chư tiên chư Phật, cộng đồng càn khôn vũ trụ, thì người này hỗ trợ cho người kia, một người tiến mà giúp cho những người khác tiến thì cả cái cộng đồng mới tiến được. Cho nên những cái vị mà đã thành đạt rồi á, muốn tiến lên thêm nữa là phải dấn thân hy sinh vô quá ngại, để tâm thân của mình hứa hiến vô đó, là mình dấn thân hy sinh vô quá ngại để tận độ những người còn chậm tiến, thì lúc đó họ mới cùng tiến với nhau. Tự giác thân tâm độ, tận độ duyên, tự giác mình biết rõ được cái tâm thân của mình. Những vị mà đã thành đắc đạo thì đã thấy rõ, biết ở bên trong này như thế nào, cái tâm mình như thế nào, cái thân mình như thế nào, thì lo tận độ, trước hết là lo tận độ vạn linh trong cái tiểu thiên địa này. Rồi sau đó thì đi độ bên ngoài thì tùy duyên mà độ hành, cái ra tới bên ngoài thì gặp tới đâu là độ tới đó. Những người nào có duyên thì gặp được những vị đó thì những vị đó sẽ độ, tùy theo cái duyên mà độ hành. Không biết Eli có gì thêm không?
Có nhắc thêm ở chỗ trí tâm. Mình sẽ cho nghe cái chỗ trí tâm để nhắc lại, tại trước em cũng có hứa đó. Bây giờ mình sẽ nghe cái trí tâm ha.
Thấy chưa? Mặt trái bên trên thì làm việc cho muôn loài vạn vật, thế sự thì làm cho một nhóm nhỏ mà thôi. Thấy không? Thì sau này mình tu rồi nó tiến giải lên trên đó, mình mới thấy rõ cái cơ trời và thiên ý. Thấy không? Thành ra mình thấy không có cái gì đáng tội. Có cái tội là mình không chịu tu để thay mình và thấy rõ nhiệm vụ của loài người đã và đang làm gì. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chứ tất cả mọi người đều là địa tiên đã và đang làm việc. Không làm việc lấy gì sống. Nên khi mà chỉ có cái tu mới hướng về tâm Phật. Bạn làm việc hai tay hai chân, nhưng mà cái trí tâm của các bạn là hướng về Phật. Tâm thì Phật, làm việc thì địa thiên, thì lúc nào cái chân tâm nó cũng là Phật. Thấy chưa?
Chúng con nên dùng trí tâm để quan. Thứ hai, để thấy đạo, chúng con nên dùng trí tâm hay điểm quan. Vì lần đại hội thứ 14 này được tổ chức tại Las Vegas, casino là nơi ăn chơi hạng nhất trên thế giới. Xin Thầy minh định, đây có là cách học đạo thực tiễn qua trí tâm và điểm quan không? Xin cảm ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Học đạo là chúng ta đã có pháp. Thứ nhất, gom luồng điển cơ thể đâu đó quân bình, rồi trí tâm sẽ mở lên bên trên. Lúc đó chỉ lưu ý trên bộ đạo nhiều hơn. Còn chuyện mà nói chuyện ăn chơi, họ thích họ ăn chơi tùy duyên của họ. Còn duyên của mình thích tu, mình cũng ăn chơi trong luồng điển của trời đất, mình chơi với Thượng Đế, ăn chơi với người Phạm, thì nó khác hẳn, không có gì dính hết. Đường đi lên với đường đi xuống khác nhau. Đường đi xuống hãy tranh chấp phê phán, đường đi lên hòa hợp và thống nhất. Cho nên chúng ta tu rồi mới thấy khai triển tới đó. Lúc đó luồng điển của chúng ta được hội tụ ngay trán, trí nó mở, hội tụ ngay trung tâm bộ đầu, tâm nó minh, trí mở tâm minh. Nhờ cái thuyền đó chúng ta mới về điện giới bên giác hàng thủ. Trong kiếp sống này chúng ta hiểu được nguyên lý tu học rõ rệt, không phải dày công mới đi đến, cho nó không phải vật chất, phải dày công tu học điển mới phát triển, tâm mới trụ. Không dùng lý luận, chỉ có hành mà đến mà thôi.
Đó, mấy lần em hứa cho nghe đó, em nhắc lại thế, cái này mình cũng nghe hoài. Thì cái trí đó, đó là bây giờ mình nói là cái trí nè, đó, của người tu thiền, của một ông Phật. Thì cái trí nó nằm giữa trán, ha, nó nằm ở giữa trán, khi mà nó mở lên chỗ đó đó, là ông cứ ngồi đó ông giải thôi, ông giảng giải hoặc là ông cứ phóng cái hào quang của ông, phóng những cái tia sáng của ông ra từ cái chỗ tệ quan á, của ông là ngay giữa trung tâm chữa trán á, nhưng mà cái phần mà tuệ nhãn là nó nằm ở ngay trung tâm chân mày ha, hai cái này khác nhau. Cái tệ quan là nó nằm ở giữa trán, có nghĩa là những cái tia sáng ông phóng từ đó ra, nhưng mà giữa trung tâm chân mày là cái tuệ nhãn hay là cái huệ nhãn hay là mắt thứ ba, đó là ngay giữa trung tâm chân mày. Thì cái phần mà khi mà cái đầu á, cái điển mà trụ lên đầu á, cái phần hồn nó lên trên đó rồi, cái tâm nó mở luôn, thì cái trí tâm có nghĩa là nó lúc mà ông Phật ông làm việc đó là giữa hai phần, phần hào quang bên trên và cái phần ở giữa trán. Lúc nào khi ông làm việc, ông định là ông cứ làm việc như vậy, từ hai cái chỗ đó nó có liên hệ với nhau, cho nên khi ông làm việc là lúc nào cũng vậy, dùng cái trí tâm của ông. Nói là ông Phật đó nha, phải nói cái trình độ của Phật làm được hai cái chuyện đó. Cho nên khi tại sao cái hào quang của ông cũng cứ xoay hoài, ông cứ nói cái hôm qua mình có coi cái clip đó, cái hào quang thì cứ xoay hoài, nhưng mà cái tuệ quang là lúc nào cũng làm việc hoài, là tại vì khi ông định ông ngồi ngay sân đình đó là ông cứ diễn giải cho xung quanh, có những cái gì mà đặc biệt mà nó xảy tới là cái tuệ quang nó cứ chiếu ra hoài vậy đó, lúc nào nó cũng vậy. Nhưng mà cái mắt thứ ba lúc nào cũng vậy, cũng thấy được những cái phần đó xảy đến, những cái gì trục trặc xảy ra với ông Phật là ông biết trước hết là như vậy đó. Nên mình khác ổng ở chỗ đó là cái trí tâm là nó nằm ở đó. Đó, em chỉ lặp lại chỗ đó mà thôi. Ôi, sao bảo bữa nay giải ít quá vậy?
Không có gì nói nhiều.
Vậy thôi em tiếp tục chút xíu của cái pháp công phu ha. Thêm chút xíu ha. Anh bảo.
Ừ, thêm đi.
Dạ, để em chút. Tại em tưởng nghỉ rồi, em tính làm việc tiếp. Rồi, tiếp tục. Bây giờ câu tiếp theo của bạn Đạo đặt là bắt ứng tâm muội. Hôm qua mình có nghe bắt ứng tâm muội cái lúc ông thầy nói ha, hai tay để trên ngực ha, bây giờ mình nghe cái bắt ứng tâm muội.
Hai tay để trên ngực lúc mà giờ phút lắm
trước khi chết á, ngủ cũng tập được vậy. Tập như ông Phật nữa thôi, khó lắm nghe, hơi giỡn à, nằm để trên ngực khó nằm.
Để hai cái bắt ứng tâm muội trên ngực á ha.
Dạ, nằm ngủ á, mình nằm vậy đó, hai cái chân chéo lại á,
nằm cho nó quen vậy ha.
Dạ, tầm cho cái quen
khó à.
Dạ, cái đó cũng là một cái động tác tập đó nha, chứ không phải giỡn nha. Cái gì mà nó thành thói quen nó khác. Rồi bây giờ mình sẽ nghe ông thầy bắt ấn tâm muội ha.
Công dụng của ấn tâm muội nó cũng như là một cái phép để chuyển hóa toàn thân và ngăn ngừa tất cả những sự ngoại xâm trong lúc nó thiền. Cái đó nó cũng phải có trình độ nó mới dùng được. Còn người không có trình độ dùng cái ấn tâm muội đó, nó là nặng thêm. Người nó mở được cái bộ đầu rồi, nó dùng cái đó nó có lợi hơn. Còn chưa mở bộ đầu á, anh em nó chặn chỗ đó, nó cũng như là lung tung, nó giọng động thêm. Người tu lâu nhẹ thì tự nhiên nó bắt ấn tâm muội.
Bắt ấn tâm muội có khi hai cái tay con nó bắt dính cứng lại là tại sao?
Cái đó là luồng điển ở trong cơ tạng nó chạy không có đều, đâu có dính chặt được, cái đó là trượt. Luồng điển nó chưa có thông suốt, phải làm pháp luân để giải ra cho hết. Thì đâu đó nó nhẹ nhàng chứ không có dính kéo gì hết á.
Có nên bắt ấn tâm muội hay không trong lúc thiền định?
Nên. Bắt ấn tâm muội âm dương tương hợp, nó hòa khí mà đường lối bên trên bộ đầu xuất phát đi lên mới dẫn tiến kịp thời được, căn lực trần mới tháp từng phần hồn đi lên được.
Anh con làm thấy dễ chịu thì làm, còn không dễ chịu con để đầu đó, nhưng một thời gian nó thông rồi mới làm. Thấy dễ chịu rồi là sợ hai cách một, cái để nơi đầu gối á thì điện nó không có chạy mạnh bằng tâm muội, con tâm nó có thể trộn, nhưng mà để những người mới tập người ta phải ngồi để tập cho nó ngồi quen rồi tự động mà bộ đầu nó rút rồi thầy nè, vô bắt cả cả mỗi bây giờ học sáng đến lúc đó bắt.
Tôi thầy con họ cũng để hai tay về rồi đó. Cũng...
Rõ thì bây giờ bắt ăn thầm mùi luôn, tới trình độ đó rồi.
Rút ra ông để lại như cũ đó, không để
gì. À, thì nó có trình độ đó.
Để cho nó, để như vậy, à, chịu mà phải ông
thầm mùi luôn. Nó không chịu nữa. Nó rút cao chừng nào chỉ xài ấm thầm
mùi. Vô, con vô con ngồi là nó muốn vô bắt ấm liền à. Ai đợi rút thì định.
Người cao vô là bắt ấm thầm mùi. Để bên trên nó là giúp mấy người mới tu. Nó xúc được tiếng rồi thì không có xài.
Là phải bắt buộc phải để tay gì cũng hết, nó để hai tay lên đường.
Không
nó
được.
Nó chịu đấy cũng.
Và để tay gì sao thế nó... Sao?
Thấy hai bàn tay nó kỳ lắm. Đâu? Tiếng làm
gì? Nó rút lên rồi rồi thì phải bắt ông đồng mùi à, cũng vậy. Thì nghe Thắng nói nếu mà mình chưa đủ điển mà mình bắt ông ta mũi rồi mình ngồi mình bị nặng là bị sao?
Cản ngăn.
Dạ.
Để đương làm pháp luân nó chưa mở chỗ này, mình cản ngăn chỗ này. Và chỉ mình làm thông rồi tự nhiên cái tay đi ngồi thiền mà bắt họ nặng.
Bắt nặng.
Mà bắt về nó mới à.
Không bắt nặng.
À. Để phải tới trình độ.
Thầy lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển mình có được bắt nặng.
Ừ.
Mình đang làm pháp luân thường
chuyển. Được chứ. Nếu mà mình ngồi thiền mà nó rút tay vậy thì mình bắt luôn. Nó sao?
Để hai tay ra ngoài lạnh nó này.
Ừ. Bắt luôn. Thì nó trụ đảnh luôn. Chứ tới trình độ xài điển rồi. Lần nhẹ cái là bắt ông đầm mùi hết rồi. Ngồi y như Phật ngồi.
Đó, cái câu hỏi đặt ra là bất ấn tâm muội, thầy nói là cái công dụng của nó là phép chuyển hóa toàn thân. Tại sao nói cái câu này?
Chuyển hóa toàn thân là cái điển mình nó chạy tròn á, nó chạy quần hết cái toàn thân này, lúc đó nó mới bảo vệ mình lúc mình ngồi thiền được. Khi mà mình bắt ấn tâm muội là cái điển mình nhẹ rồi, lúc đó nó chuyển hóa toàn thân là nó bao hết cái thân mình á, thì lúc đó nó mới bảo vệ mình trong lúc mình ngồi thiền định, ở bên ngoài nó không có xâm chiếm được.
Cái vòng tròn hồi nãy thầy có chỉ vào một cái clip thứ ba đó, thầy lúc nào cũng vậy, cái tay vậy, lúc trào cũng vậy, đúng cái vòng của giám đốc nha, cái tay ông lúc nào ông cũng vậy vậy đó, ông chạy từ dưới lên trên, từ dưới lên trên, có nghĩa là mình có thói quen, cái thói quen á.
Cái đó là cái vòng chánh của trong cái tiểu thiên địa mình á, cũng là cái kêu bằng gì đó. Đi bằng vòng
pháp luân hoặc là có một cái tên khác nữa quên mất à.
Quỹ đạo
không phải gọi là cái gì tự nhiên em quên. Thôi để mai khi khác nói đi, em nhớ cái biết, em biết cái đó. Vòng pháp luân và tự nhiên em quên cái tên à.
Cũng như là cái quỹ đạo vậy đó.
Dạ. Tự nhiên quên. Rồi đó, và cái chuyển hóa toàn thân đó là cái dòng điển của mình lúc nào thầy cũng làm cái tay giống y như cái dòng pháp luân đó. Cái đó là cái dòng điển của mình đó.
Ừ.
Nó chuyển hóa cho mình đó, khi mình bắt đâm âm với dương hợp lại với nhau vậy nè. Tự động cái dòng điển nó chạy một cái dòng nhâm đốc. Đó là một cái tự nhiên thôi, ông thầy cũng nói. Ví dụ như cái dòng điển ở trong nó chạy ngang rồi chạy đứng, nó cũng chạy giống y như cái kiểu tay ông cầm vậy đó. Cái tay ông lúc nào nó cũng có thói quen á.
Cái clip mà thầy nói điển nó quần nó đi lên đó.
Đó là đi ngang rồi đi thẳng, đi lên đi thẳng đó.
Quần nó đi lên.
Dạ. Rồi đi theo xoáy ốc nữa đó, đi theo hình xoáy ốc đó.
Ừ.
Thì tiếp tục anh Bảo.
Thì cái pháp, cái ấn tâm muội này thầy nói có một lần, thầy nói trong cái clip mà không có để trong cái cuốn này là có bạn đạo hỏi có làm được chưa, thầy nói về ít nhất là 3 năm, ít nhất là 3 năm nha, mà có thể là nhiều năm hơn, cần là cái điển nó rút bồ đầu mà khi mình bắt ấn tâm muội vô rồi á, mình thấy nó nhẹ nhẹ hơn là mình không bắt á, thì lúc đó mình mới bắt. Còn nếu mà mình bắt ấn tâm muội mà mình vô mà mình bắt ấn mà mình thấy nặng á, thì lúc đó mình không nên bắt, tại lúc đó nó cái FV ngược lại, nó làm nó ngăn chặn hết tất cả những cái luồng điển của mình á, nó làm mình nặng thêm, thành ra lúc đó mình nên để lại bình thường trên đùi hai cái tay kẹp hông thôi, chứ không có nên bắt ấn tâm muội.
Hồi nãy thầy cũng có nói cái đó cũng ngăn ngừa những cái bệnh ngoại xâm vậy đó, cũng như không có phần tà bên kia
bảo vệ cho mình đó.
Dạ, bảo vệ cho mình đó.
Ừ.
Cái đó là cái thói quen cũng giống như thầy nói, mình ngủ hai cái tay để ông Phật, ông ngủ hai cái tay ông để cái kiểu cách đánh bất ứng tâm muội, đó là cái thói quen của ông Phật. Ông chỉ cho mình những cái thói quen đó là làm, mình làm cái thói quen mình ngồi mình cũng làm được, mà cái nằm mình làm cũng được đó nghe, mà mình lại mình chưa có tập được thôi. Cái đó cũng khó lắm, tại để ngang mà hai cái tay như vậy á, mình cũng phải tập, không phải giỡn. Lúc mà nằm mình nằm khó khó chưa quen.
Hai cái tay duỗi ra là nó thông thả, nhưng mình đâu có ép nó lại vậy ha.
Dạ, cho nên mình quen rồi đó, mình chưa có quen cái đó cũng là một cái khó ha. Bây giờ cái câu tiếp theo
ha. Ở trong cái cuốn thiền thực hành á, thì cái phần đầu á, là trang 97 á, là chỉ bắt ấn tâm muội. Thì cái phần cắt nghĩa á, là cái phần sau á, thì cũng có giải thích mấy cái băng mà Eli cho nghe nãy á, là cũng có giải thích bắt ấn tâm muội sao đó. Là nó nằm ở phía sau đó, trang bắt đầu trang 310 ha. Rồi các bạn muốn đọc lại. Rồi.
Cái dòng đó cũng là một cái vòng gọi là vòng vệ tinh đó nha. Còn một cái nữa, còn một cái nữa, còn một cái tên nữa.
Tên gì bữa hôm? Cái gì
em rồi? Có nói hoài mà em quên rồi.
Ừ.
Dạ, cũng có cái vòng vệ tinh cũng có. Còn thêm một cái vòng nữa mà em quên. Chưa có nhớ. Chút xíu nữa em sẽ tìm ra. Rồi, tiếp theo. Tại sao Đức Thầy nói hồi quang phản chiếu? À, trong đây nói mình rất là nhiều lần ha. Nhưng mà cái này anh Bảo nói lại nha.
À, thưa thầy, trong mấy tháng trước trong một lần thầy có nói là khi mà soi hồn á, thì là mình tăng cường cái chấn động ngược lên để mà hồi quang phản chiếu, thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ lờ đờ như là thần kinh yếu, thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đức tức là nó có tiếng, nó tiếng nó ra, nó thừa tiếp, cho nên nó cỏ cỏ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này, cũng như ai rờ bộ đầu mình đó, trên trung tim bộ đầu á, thì nó xuất ra, nó thừa tiếp với thanh điển, mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây mở mắt nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên, cũng như không có cái nóc nhà này nữa, thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu. Nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó, sự tâm tối của nội thức của nó. Thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này, nó mới xuất phát ra, nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi, nó mới cái phản chiếu, nó mới thấy hành động sai lầm đó. Trường Quan Thế Âm thấy rõ cái sự tâm tối của chính mình, mà sửa tiếng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó, thì cái tâm thức của người tu rất cảm động, rất hiền hậu, rất dễ thương. Người ta gặp lấy thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Rồi anh Bảo nói nha.
Thì hồi quang phản chiếu là mình muốn cho hồi quang là trước hết là mình phải luyện, mình tập trung cái luồng điển mình lên trung tim bộ đầu thì lúc đó nó mới phóng lên bên trên. Mà khi nó hòa được với cái luồng điển bên trên và nó trụ được ở bên trên rồi đó, thì lúc đó nó sáng suốt rồi, thì nó mới dùng cái sáng suốt đó nó chiếu lại trong cái cho cái phần ở dưới này, trong cái tiểu thiên địa này nó sáng, rồi lúc đó mình mới thấy rõ những cái sự sai lầm của mình sửa, là kêu là hồi quang phản chiếu. Mình có đi lên rồi mình chiếu ngược trở lại kêu bằng hồi quang, mình đi lên mình hoài với bên trên, mình trụ được ở bên trên rồi đó, thì lúc đó mình sáng suốt rồi, mình dùng cái sáng suốt đó mình chiếu lại cho cái phần ở dưới cái bản thể này để mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình sửa. Con người mà thấy được cái sự sai lầm của mình sửa thì con người đó nó mới thanh nhẹ được. Còn nếu mà mình tu thiện mà mình không thấy cái sai của mình thì mình đâu có sửa được. Mà mình không có thấy cái sai của mình á, mình không sửa được thì mình đâu có nhẹ. Thì cái ví dụ rất là đơn giản là khi mình bước vô một căn phòng mà mình tắt đèn tối tui á, mình đâu có thấy cái gì trong đó. Mà khi mình bật được cái đèn lên rồi đó, thì mình vét chỗ nào ổn, chỗ nào không ổn, mình thấy, mình mới sắp đặt lại, mình mới sửa lại thì nó mới là tốt được. Còn nếu mà mình chưa có thấy, cái đèn mình chưa có bật sáng thì mình không có thấy được. Còn cái này là cái phần hồn của mình nó đã xuất lên rồi, nó trụ được ở bên trên này, nó đem cái ánh sáng nó chiếu lại cho cái bản thể này, thì tôi thấy rõ cái sự sai lầm. Cái tiểu thiên địa này nó bừng sáng rồi, thấy rõ hết chỗ nào không xong là sắp đặt lại hết, thì con người nó mới hiện tự lại.
Trẻ hung quá hiền á.
Ừ.
Trời.
Còn câu nào nữa?
Còn nhiều lắm nhưng mà thôi chắc ngừng ở đây. Tại vì hôm qua mình cũng có làm 2 tiếng, hôm nay mình làm 2 tiếng ha. Tại vì thật sự mà nói, em nghĩ mình làm thêm cái này là do cái phương, cái trong cái thiền thực hành thì nó dính tới thực hành, thì em tách ra một ngày thôi. Chứ thật sự câu hỏi này rất là nhiều, mà làm như vậy cũng chưa có đủ. Tại mình học từng có 2 ngày à, cho nên em ra mà làm được mỗi tuần mà 2 ngày thì nó sẽ hết, nhưng mà cũng rất là khó, em chưa có sắp xếp được hết, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp để cho thêm một vài buổi học để biết hết mấy cái câu hỏi của bạn đạo. Rồi em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, xin cảm ơn các bạn. Chừng tuần sau mình có học thêm gì nữa không?
Dạ em sẽ sắp xếp, em sẽ thông báo trước.
Chừng như là tuần sau
vẫn bình thường. Rồi rồi. Hello Elise.
Dạ.
Elise nói một dòng mà Elise quên phải một dòng tiên thiên không?
Không, không phải đó, không phải chị, không phải cái đó.
À.
Dạ. Thầy cũng có gọi là dòng thiên xích, nhưng mà có một cái tên nữa, có một cái tên nữa em từ xa em sẽ cho nghe.
Không phải vòng thiên xích, mà cái luồng thiên xích.
Không, có một cái vòng, thầy nói vòng thiên xích nữa, cũng có một cái nữa, nhưng mà cái đó em không phải, cái em tìm là không phải cái đó, không phải. Nó có dính tới cái bên ngoài đó.
Rồi, cảm ơn bà, cảm ơn Lily. Chào tất cả các bạn. Gặp cái gì vậy? Ai khóc vậy? Tiếng ai khóc vậy?
Bạn đợi nhỏ.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Lily, chào các bạn.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn. Anh Bảo với Lily sẽ bỏ công ra soạn bài. Thôi mấy bạn học bỏ công nhiều lắm. Cảm ơn nhiều lắm.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn các bạn ha, tuần sau gặp lại nha.
Dạ, cảm ơn.
Tắt nha.
Dạ.